Con Giang Thanh xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2020. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia chung thiền tối tham gia sinh hoạt tối ngày hôm nay. Anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, anh Quan ở Đức Quốc, con Giang Thanh ở Kon Tum, Việt Nam. Anh Bình ở Sóc Trăng, Cẩm Tú ở Hoa Kỳ, ở Hawaii, Hoa Kỳ, chú Hà ở Sóc Trăng, chị Cơ Anh Trương ở Sóc Trăng, Đức ở Hà Nội. Chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc. Chị Khải ở Đức Quốc, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, chị Nga ở Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Thái Thanh và anh Tám Mối ở Mỹ Tho, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Uyên ở Hà Nội, Sĩ ở Long An, cô Nhuận ở Hà Nội. Tổng số bạn đạo là khoảng gần 30 bạn đạo. Con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, số 1300, ngày 7 tháng 6 năm 2020. Quý yêu trời Phật hiểu cao sâu, thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu, giải mê phá chấp thực hành tu, đời là tạm cảnh buộc đền bù. Dương Sĩ Hằng. Dạ mời anh Bảo.
Quý yêu trời Phật hiểu cao sâu, thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu, giải mê phá chấp thực hành tu, đời là tạm cảnh buộc đền bù. Ở trong bài này thầy nói về cái quý yêu, nhưng mà là quý yêu nói về cái quý yêu trời Phật. Giờ xin mời các bạn đạo phân tách hai chữ quý yêu trời Phật như thế nào. Tại sao mà có chữ quý rồi chữ yêu? Làm sao mà có được cái sự quý yêu đó?
Xin mời bạn đạo đóng góp. Mời anh Tiếng.
Đấy, em phát báo trước nghe anh Bảo nha. Thì giờ bữa nay mình học cái đề tài là quý yêu. Thì trước nhất là em nói cái chữ quý trước. Thì mình quý đây là mình quý được mình, là cái bản thân của mình được đấng trời đất cấu kết siêu nhiên, từ siêu nhiên mà hình thành được cái, và sau đó còn tạo cho chúng ta có cái đầy đủ cái thực vật, động vật để nuôi cái sống cái con người chúng ta. Và xung quanh chúng ta còn những cái điều, những xung quanh chúng ta còn có nhiều cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho ta được cái sự sống, nên là quý được cái thân này. Còn vấn đề yêu á, là mình phải yêu thương, chiều yêu thương, mình phải biết yêu thương chính mình trước, mình không hủy hoại nó. Bởi vì anh muốn nói cái câu là nhân thân năng đắc, thành ra khó mà có được cái thân này lắm. Thành ra mình phải lo tu bầu sửa chữa để mà giải được vô cái thân này. Thì khi mà mình tu bầu sửa chữa, mình giải được cái được, lưu được cái thân, để luôn luôn cái thân mình được khỏe mạnh, quân bình, thanh nhẹ và sáng suốt. Đó là chữ quý thương, xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến đã nhấn mạnh về cái thân xác này liên hệ với càn khôn vũ trụ. Thì mình phải biết quý yêu nó trước, cái đó là cái căn bản, là mình phải biết quý yêu nó trước, cái đó là cái khởi điểm. Khi mà mình hiểu được cái đó thì lúc đó mình sẽ được quý yêu cái gì khác.
Mời bạn đạo đóng góp ạ. Anh Quan có ý kiến không ạ? Mời anh Quan.
Có ý kiến. Theo tôi thì cái quý yêu, tự nhiên mình quý đây là như anh Tiến nói, mình quý cái thân mình là đúng rồi. Rồi sau đó là những người xung quanh mình cũng phải quý nữa. Chẳng hạn như người thân mình như là vợ con đồ cũng phải quý nó. Vì cũng như là các những người đó cũng là có duyên với mình, mới tới với mình, cũng phải trân quý họ. Ngoài ra bạn bè cũng vậy nữa, bạn bè cũng giúp đỡ cho mình trong trong cuộc sống, trong 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 cuộc sống, trong việc làm, cũng quý thương, cũng quý yêu họ chung nhau. Cho nên cái quý này nó bao la lắm, gồm tất cả từ 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 vật cho đến người cũng phải quý hết. Dù mình nuôi một con thú nhà nó cũng 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 quý nó, như là nó có trung thành với mình, như con chó có trung thành với mình cũng quý nó nữa. Nó chăm sóc nó chứ đâu có để cho nó đói được, thì cũng rất quý nó. Cho nên cái quý này là như nó cả cả vật lẫn người, mình phải trân quý tất cả. Còn chữ yêu á, thì thiên nhiên là khi rồi thì mình không được bỏ, không được ghét ai, tất cả đều phải thương yêu họ, thì cái đường tu mình mới tiến. Chứ nếu mình cứ có tính ghét bỏ giận hờn thì không bao giờ tiến hết. Tin hết.
Cảm ơn Quang. Anh Quang, Quang đã bổ túc thêm những cái môi trường sống của mình, xung quanh mình, trong gia đình mình, thì tất cả mình cũng phải học. Mình học cái quý yêu mà mình hiểu được đó, thì mình mới biết quý. Còn nếu mà mình không có hiểu sâu, hiểu rộng thì mình không có biết quý cái đó. Mình tưởng là cái đó tự nhiên nó tới vậy thôi. Nhưng mà mình đâu có biết là cái sự nó liên hệ từ, tại vì mình không thấy. Mình xuống đây là mình thuộc loại là thầy nói là đuôi điếc câm. Thành ra mình không có thấy. Mình không có thấy rõ cái sự liên hệ nó như thế nào. Mà bao nhiêu kiếp rồi mới được tái hội. Thành ra nãy anh Quang nói về những cái sự liên hệ, những cái duyên mà chúng ta ở thế gian á, là nó có từ không biết bao nhiêu kiếp rồi, mà nay được sắp đặt tái hội lại để chúng ta học hỏi và hàn gắn lại, tiếp tục hàn gắn lại, hoặc là làm tiếp tục những cái gì mà chúng ta chưa hoàn thành được trong những cái kiếp trước. Cũng như nói về chữ yêu thương, có thể là chúng ta chưa có biết trọn yêu trong những cái kiếp trước, chưa biết quý, nhưng kiếp trước kiếp này lại cho tái hội để có cơ duyên học hỏi, để cho biết học cái thương yêu. Cái đó là cái học cái thương yêu căn bản ở thế gian đó. Thương yêu ở trong giới hạn của gia đình, người thân, bạn bè. Đó là cái thương yêu mà mình phải học từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Chứ không thể nào mà tự nhiên mình nói mình vô mình nói mình yêu cả muôn loài vạn vật mà mình không biết cái tình yêu thật sự nó là như thế nào. Cái căn bản của cái tình yêu là như thế nào mới gọi là tình yêu. Có nhiều người nói yêu nhưng mà thật sự không biết yêu. Chỉ có phá hoại thôi, chỉ làm cho tiêu hao, làm cho phá hoại cho nó hư hao thôi, chứ nó không có cái sự xây dựng ở trong đó, không có cái sự mà đóng góp mà xây dựng. Thành ra mình xuống đây là đủ thứ bài để cho mình học. Hai chữ quý yêu nói thì dễ, nhưng mà học bài thì phải từ bài này qua tới bài kia để chúng ta mới thức tâm, mới hiểu được. Rồi xin các bạn đóng góp tiếp.
Thế chú Bật Mích xin mời chú Cẩm Tú.
Yeah, hello, xin chào mọi người. Em bảo em cũng thêm cái ý là chỉ thương yêu thì là giống như là mình tất cả mọi người giống như có cái sự đồng cảm, nhưng mà khi mình dùng cái chữ quý yêu là nghĩ là giống như là thường thường mình hay nói với lại quý yêu trời, quý yêu Phật. Chữ quý ở đây em nghĩ là khi mà mình đã nói chữ quý là mình bao giờ mình cũng phải có chữ cái thành tâm trong trọng đó anh. Giống như là mình thương, mà thương giống như là mình trân quý cái tình cảm của cái một cái đấng thiên liêng. Dạ đúng rồi, cái chữ gọi là đấng bề trên hay đấng thiên liêng á thì mới dùng được chữ quý yêu. Em hiểu cái đó có đúng không ạ? Như cái chữ quý yêu là nó còn một cái chiều thì sâu, nó cao hơn là cái chữ thương yêu.
Thì đúng là chữ quý là nó có cái chữ quý đó, mình yêu, không phải là mình yêu thường vì cái tình cảm mình thương yêu thường, nhưng mà nó có chữ quý. Quý là nó có cái chiều sâu, nó có cái chiều sâu mình hiểu được cái sâu xa hơn thì tự nhiên mình quý. Mình biết là cái chuyện này nó không có đơn giản, không phải tự nhiên mà có. Tại sao mình quý người này, tại sao mình quý người kia, tại sao mà thầy ký tên thầy hay để chữ quý thương, thầy không có để chữ thương không mà thầy để quý thương. Là quý là thầy hiểu được cái giá trị đằng sau nó có nhiều chuyện đằng sau nữa, mà hiểu được rồi mới biết quý. Tại vì nếu mà mình không có hiểu, mình không quý quý, bây giờ nói đến món vật cũng vậy đó. Một cái món đồ mà mình nhìn thấy, mình không có biết cái công sức của cái người mà bỏ ra để làm cái đó, mà cái khổ cực của cái người đã tạo ra cái món đồ đó, mà thiên nhiên mà đóng góp như thế nào để có thành được cái món đó, thì mình không có biết quý. khi mình biết cả biết bao nhiêu người đóng góp, biết bao nhiêu cái công lao, biết bao nhiêu cái điểm quan, biết bao nhiêu cái sự mà đóng góp cho mình có được một cái gì đó, lúc đó mình mới biết quý. Còn nếu không mình không có biết cái giá trị, mình tưởng là thôi cái món là món vật vô tri, hay là chuyện thường, không gặp người này gặp người kia, mình không có biết quý. Nhưng mà mình càng hiểu đạo thì mình mới càng biết quý. Mình phải hiểu đạo sâu xa, mình phải tìm hiểu chân lý rồi mình mới biết quý. Khi mà cái tâm thức mình nó mở rộng thì lúc đó mình mới biết quý. Còn cái tâm thức chưa mở rộng thì mình thương không cũng đã khó rồi, yêu không cũng đã khó rồi, mình không biết yêu cách nào. Yêu mình không mà mình cũng không biết yêu nữa, mình còn phá hoại mình mà mình không hay nữa. Mình làm cho cái luồng điển của mình nó hạ tầng công tác hàng ngày mình không hay nữa. Mình làm cho cái tâm hồn mình nó bị ô uế hàng ngày mà mình cũng không biết nữa. Cái đó là mình cũng chưa biết yêu mình nữa. Thành ra muốn đi tới cái chữ mà quý yêu là phải đi tới một cái sự quân bình, rồi đi tới cái sự sáng suốt, hiểu đạo sâu xa, rồi lúc đó mới biết quý, rồi mới biết yêu. Thế nếu quý yêu không thì nói thì dễ, nhưng mà biết quý không, biết yêu không, thì cái nó đòi hỏi một cái sự học hỏi và khai triển. Để từ từ càng ngày mình càng biết quý yêu hơn. Chứ bây giờ mình nói thì bây giờ hôm nay thì mình biết quý yêu theo cái trình độ của mình ngày hôm nay. Rồi ngày sau nữa mình tiến lên nữa, mình hiểu rộng hơn, mình hiểu xa hơn nữa, thì mình sẽ quý yêu nhiều hơn nữa. Thì lúc đó mình quý yêu hết tất cả như này, lúc đó mình mới biết là quý yêu trời Phật. Thì quý yêu trời Phật là tất cả những cái gì dưới này là do trời Phật xây dựng mà. Mà nếu mình không biết cái giá trị của những cái gì xung quanh mình đó, thì làm sao mình biết quý yêu cái công lao của trời Phật được. Rồi, xin mời các bạn đóng góp tiếp.
Bạn nào có ai đóng góp gì trên, xin mời bạn nào.
Một cuộc gặp gỡ ở thế gian này đó là một cái duyên, mà cái duyên là trời định. Trời định là tùy theo cái tiền kiếp của mình, bao nhiêu kiếp rồi nhiều khi mới gặp lại. Cũng như kiếp này mà những người mà có may mắn gặp được thầy đó, cũng là cái duyên nhiều năm lắm, là mấy trăm năm rồi. Thầy nói mấy trăm năm rồi mới có cơ hội gặp lại với nhau. Thành ra cái đó nó rất là quý. Không phải mình ở thế gian thì muốn gặp ai gặp, muốn ở gần người nào lâu là ở đâu. Cái đó có cái sự sắp đặt hết trơn, tùy theo cái cơ duyên để giúp cho mình, cái mục đích là giúp cho mình trao đổi, học hỏi, tiến hóa. Nếu mà cái người mà mình gặp, bạn bè cũ đi nữa mà ông trời không cho gặp lại, nếu mà người đó không có cùng cái hướng đi với mình, không có phát triển chung với mình đó, thì mình gặp một thời gian ngắn rồi mình phải chia tay à. Có một số bạn đạo khác thì mình được cái sự liên hệ nó lâu dài hơn chút. Nghĩa là mình có một cái cơ duyên để tiến hóa chung với nhau, quý với nhau vậy đó. Còn cái chuyện vợ chồng hay là con cái là cái duyên nghiệp nó từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay tái hội không biết là lúc trước là cái gì. Cho nên mình rất quý những cái đó, là nếu mà mình thực hiện đúng theo cái tình thương và đạo đức như thầy nói đó, thì lúc đó mình mới hoàn tất cái bài học của mình được. Tại mình xuống đây là tại vì mình chưa có hoàn tất hành trình của mình. Mình là một tội hồn mà chưa hoàn tất cái tội của mình còn. Mà mình chưa có hoàn tất, mình chưa có làm cái gì để cho nó xây dựng, cho nó đúng, để cho nó xóa hết mấy cái tội đó. Thành ra mình xuống đây là mình đang học tiếp. Mà một kiếp thì đâu có học được bao nhiêu. Thấy nháy mắt là thấy ra đi rồi. Thành ra thầy nói là mình tu rồi tu cả ngàn kiếp, chứ đâu có tu tính, đâu có tính từng một kiếp người. Thầy nói một kiếp người mấy chục năm, nhanh lắm, nháy mắt là thấy ra đi rồi. Xuống đây thời gian đi học rồi lớn lên đi làm, rồi tới hồi về hưu nghỉ là thấy rồi, sửa soạn rồi ra đi rồi. Thời gian thức tâm nó cũng ít. Cho nên mình mới đây mình được mượn cái pháp này để mình tu, để rút ngắn cái cuộc hành trình của mình lại. Là ông thầy ông đi trước, ông thường nói ông đã cực khổ tu hành mấy chục năm, nói gom gọn lại cho mình có mấy tiếng đồng hồ, mình học được rất là nhiều cái kinh nghiệm của một người mà đã bỏ công tu ngày tu đêm mấy chục năm. Rồi mình chỉ nghe lại trong vòng một tiếng đồng hồ thôi là mình học không biết bao nhiêu cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm đó. Nếu mà không có thầy mà giảng dạy đó, biết đời nào mình mới hiểu được những cái gì mà mình đã hiểu cho tới ngày nay. Thành ra cái sự đó là quý lắm. Cái đó nó không phải là cái lý thuyết, cái đó là một cái pháp lý, một cái giáo lý mà mình cần phải học hỏi để khai triển cái tâm thức của mình, để cho mình rút ngắn cái đường đi của mình. Mình có quyền không học, mình nói thôi tôi tự học được, nhưng mà mình sẽ bỏ nhiều kiếp hơn, không biết bao nhiêu kiếp mình mới hiểu được một chút. Thành ra cái quý là quý cái chỗ đó, mình biết quý hết tất cả những cái cơ duyên mà mình được ở thế gian này, nhất là ở trong kiếp này. Mình có được ông Phật ổng xuống đây, ổng giảng dạy cho mình được thâu văn nữa. Tại vì nếu mà không có thâu văn, nói thiệt ổng giảng lúc đó xong rồi, dù có ổng có giảng trước mặt mình đi nữa, là mình thời gian qua mình trình độ mình không có chứa được thì mình cũng quên hết à. Cũng may là bây giờ mình có băng, mình nghe, mình nghiền ngẫm, mình nghe đi nghe lại, rồi cái trình độ mình nó tiến hóa hơn chút, mình mới hiểu được chút. Chứ nếu mà không có thâu băng lại, là không có viết lại, là mình tiêu rồi. Mình không có thể nào mà nhớ được cái gì nhiều hết trơn, nhớ được chút xíu là nhiều thôi chứ. Mà ngày nay mình may mắn là thời buổi này ông trời cho ông Phật xuống đúng lúc rồi, có cũng lúc trước thì thâu văn không có được tốt lắm, nhưng mà nó cũng có còn hơn không ha. Thành ra mình nhờ những cái đó mình mới học hỏi, mình tiếp tục mình khai triển tới ngày hôm nay, mà mình tiếp tục mình đào sâu hơn tới ngày hôm nay. Chứ nếu không có những cái đó ghi lại thì thôi tôi nghĩ chắc mệt lắm, mình cũng không như là không học được bao nhiêu, mặc dù đã gặp được ông Phật trong kiếp này. Thì đó mình mới quý được, quý yêu tất cả. Khi mà mình hiểu đạo chừng nào mình càng quý yêu tất cả mọi người, quý yêu tất cả muôn loài. Quý yêu chữ vô sanh, bất tử của ông trời gì. Cũng như ông này, ông nói một cái bông nó cũng có cô tiên ứng hầu, hình ra cái gì nó cũng có cái phần linh thiêng ở kế bên hết á. Mà tại vì mình không hiểu, hình ra mình không biết quý thôi chứ mình biết quý là mình quý luôn cả những cái món ăn của mình hàng ngày, là cái sự tái hội của cửu quyền thập tổ. Chứ không phải là món ăn là mình đói bụng mình ăn nhiêu cho no rồi thôi, tam đại sự mình làm không. Cái đó là một cái sự tái hội của cửu quyền thập tổ. Cho nên thầy mới nói là mình ăn vô mình cảm thấy ấm no là tại vậy. Tại là một sự tái hội, mà tái hội đầy đủ thì tự nhiên mình cảm thấy ấm no. Mà người ta cứ hỏi cái tại sao mà cửu quyền thất tổ, là không lẽ ngày nào cũng có cửu quyền thất tổ sao? Ở đâu mà đông như vậy? Thì thầy nói là mấy ngàn kiếp rồi, đâu phải kiếp người không? Kiếp cây cỏ, kiếp thú vật, kiếp kim thạch, tất cả những là kiếp đó mình đã qua rồi. Mà kiếp nào mình cũng có cái sự liên hệ, lấy cái dạng của kim thạch, lấy cái dạng của cây cỏ, lấy cái dạng của thú vật, lấy cái dạng của con người thôi. Nhưng mà cái phần hồn nó có cái sự liên hệ từ nhiều kiếp rồi. Thành ra cửu quyền thất tổ đông lắm, mà chỉ mong cầu cái sự tiến hóa của mình để cho mà có thể hướng độ họ khi mà họ có duyên tái hội với mình. Thì đó là cái sự quý yêu mà nãy giờ chúng ta nói đó. Bây giờ nói tới quý yêu trời Phật, bây giờ các bạn khai triển cái chữ quý yêu trời Phật coi.
Bạn nào có ai đóng góp gì? Quý yêu trời Phật.
Nãy giờ mình nói như quý yêu trời Phật, mình quý yêu những cái gì xung quanh mình, mà những cái gì xung quanh mình là do trời Phật ân ban, do trời Phật sắp đặt. Thì bây giờ mình biết quý những cái gì mình đang có thì đương nhiên là mình phải biết quý yêu trời Phật rồi. Bạn có đóng góp gì thêm không?
Em xin đóng góp câu này. Quý yêu trời Phật thì theo em thì quý yêu tức là cái tình cảm mà nó thiêng liêng, mà nó thâm sâu hơn như chú đóng góp nãy. Và trời Phật là cái gốc của mọi phần hồn, mọi sinh linh của mình. Cho nên là khi mình quý yêu trời Phật là mình hướng về cái gốc của mình, là cái nguyên căn nguồn cội của mình. Em xin hết ạ. Bạn Đào quay đóng góp gì thêm đúng không?
Tại sao thầy thường nhắc tới trời mà nhắc tới Phật? Thường thầy hay nhắc
tiếng anh Chiến mật mít mời anh Chiến.
Dạ thì em đóng góp cái câu mà quý yêu trời Phật. Thì hồi nãy giờ theo em trình bày cái tên là quý yêu thì nó cũng rõ về cái vấn đề quý yêu trời Phật rồi. Trước mắt đó là trời, quý yêu trời đã cho mình là có cái thân xác này và có cung cấp cho mình tất cả cái sự sống, luôn cả những người xung quanh ủng hộ mình. Còn Phật thì cho mình cái đạo, cho mình cái pháp để mình biết, để mình tu luyện, để mình làm người. Sau đó là lo tu thân, lo phần hồn. Thành ra cái sự cao siêu này là mình khi mà mình biết được đạo rồi thì mình mới thấy được là trời, thấy được yêu quý trời Phật. Chứ còn mà nếu mà mình không biết đạo mà mình bình thường thì mình không có quý yêu được trời Phật đâu. Vì mình cũng nghĩ rằng là cái thân xác này cha mẹ đẻ ra rồi là khi già lớn lên rồi mình đặt rồi sẽ chết là hết rồi, chứ không còn gì nữa hết. Cái đạo cũng vậy, cái người đời thì người ta chưa biết tu, cũng chẳng biết cái đạo là gì, đạo là con người mình từ đâu có, rồi đó, đi đến đây để làm gì và đi sẽ đi về đâu, họ không biết được cái đó. Còn mình biết mình á, từ tam thập xuống tam thiên xuống năm chúng sinh xuống đây, rồi mình phải lo tu luyện học hỏi cao nữa dầu cho cái phần hồn mình được thanh nhẹ hoàn tất để mình trở về với ngôi cũ. Xin hết.
Cảm ơn anh chị. Thấy Tú bật mic.
Dạ em thì em thêm ý kiến nữa là thường thường quý yêu trời Phật đó là nhiều khi thầy hay nói là Phật hay thanh tịnh, ở đây mình em nghĩ là quý yêu trời Phật cũng có nghĩa là mình quý yêu cái sự thanh tịnh của bề trên, và mình cứ quý, mình phải đi tìm cái sự thanh tịnh đó thì mình mới quý yêu được bản thân mình, mà mình cũng giống như hồi nãy giờ mấy bạn đạo đã đóng góp rồi đó. Thì em nghĩ quý yêu trời Phật theo em thêm nữa là phải quý yêu được cái sự thanh tịnh của bề trên, mà cũng quý yêu, mình phải đi tìm cái sự thanh tịnh của bề trên. Thì em xin hỏi.
Nói tới thanh tịnh, Phật là thanh tịnh, còn ông trời là gì? Ông Phật là thanh tịnh, mà ông trời là gì?
Đại thanh tịnh.
À, đại thanh tịnh.
Đại thanh tịnh.
Ông trời là đại. À, đại thanh tịnh, nếu mà nhắc tới thanh tịnh, ông Phật là ông ấy thanh tịnh, mà ông trời là đại thanh tịnh.
Ông Bình nói là toàn giác.
À, toàn năng toàn giác. Thì giờ mình cái gốc của mình là từ đấng toàn năng toàn giác. Bây giờ mình, ông trời ông thấy mình xuống đây để làm gì nè, mục đích của con người. Bây giờ mình đi, mình tiến hóa tới làm con người rồi mình xuống đây là mình, mục đích của mình là gì? Ông trời ông cho mình xuống đây để làm gì?
Dạ.
Anh Bình, à, anh Bình.
Dạ. Ông trời cho mình xuống đây để học hỏi anh.
Học à, hỏi. Xuống đây để học hỏi. Học hỏi và tiến hóa. Dạ. Trong lúc mình... học. Trong lúc dạ, học mình, bài.
Mình quý tưởng trời Phật đó là để mình học hỏi, mình mới thấy được cái sự ban bố của ông trời cho mình cuộc sống, cho mình cái thể xác, cho mình cái mọi sự liên hệ xung quanh như là bạn bè, gia đình, rồi xã hội, rồi cây cá, cây cối, đất đá, những cái gì cũng là bài học dẫn tiến mình để mình quay về chính mình, quay về cái theo gương của Phật để mà ngài tu, ngài tự tu tự sửa, rồi ngài truyền lại cái pháp cho mình để mình theo gương đó mình tu, để mình trở về với sự nguồn cội. Dạ, xin hết.
Đúng như anh Bình nói thì ông trời ông đã cho mình tất cả, cho mình một cái phần hồn, ông thảy cho mình xuống đây học hỏi. Mà thầy có thêm một cái nữa, thầy nói xuống đây học bài và trả bài. Mình xuống đây mình học bài, nhưng mà mình cũng phải trả bài nữa. Trả bài coi mình thuộc, có thuộc bài chưa đó. Thành ra vừa học bài mà vừa trả bài nữa. Thành ra những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn nó tới là lúc đó là mình đang thử thách, đang trả bài. Trả cái thầy nói một cái bài toán nào cũng phải giải cho nó trở về không, thì lúc đó nó mới xong. Còn nếu mà nó còn có là mình chưa, nó chưa có êm, nó còn động hoài. Thành ra tất cả những bài đó là đem xuống để giải, còn mình có thanh tịnh chưa? Mình có hiểu được cái cảnh đời này là tạm chưa? Mình có chịu buông bỏ hay chưa? Hay là mình vẫn còn bám ở đây? Tại vì mình thấy cái tâm thức của mình là mình tu từ 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 nó cũng thay đổi nhiều. Từ lúc mà mình còn bám víu cái cuộc đời này, bám vào cái cuộc sống này, tới lúc mà mình thấy là nó tạm rõ ràng thì mình có thể ra đi bất cứ giờ phút nào mình cũng chấp nhận. Thì càng ngày nó càng mình càng học bài mà mình hiểu đạo thì nó càng ngày nó càng nhẹ hơn. Mà cái tuổi lớn chừng nào lại ông trời ông cho học một cái bài khác, hay nói 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi nó cũng khác, mà 70 trở lên nó càng khác nữa. Là mỗi cái từng tuổi của mình á, mình học cái bài á, mình hiểu khác nhau. Tại vì cái thể xác của mình á, ông trời ông cho nó già đi, nó cho nó yếu đi, thì tự nhiên cái thức mình nó hiểu khác. Thành ra cái tâm hồn thì không có già, tâm hồn thì thấy mình bây giờ 60, 70 mà cũng như mình nhớ là những kỷ niệm mà nhỏ, mình thấy mình cũng còn trẻ vậy. Nhưng mà ông trời bắt buộc phải cho cái xác mình già để thấy là già rồi mới ra đi, nghĩa là thấy tạm. Thấy tạm để cho mình dễ thức tâm. Thành ra khi mà mấy người lớn tuổi người ta dễ thức tâm hơn là lúc mình còn nhỏ. Lúc mình còn nhỏ mình còn non lắm, mình còn tranh đấu lắm, tinh thần lúc nào cũng còn tranh chấp tranh đấu, cái đó nó mạnh lắm. Nhưng mà khi lớn tuổi là thấy mấy cái chuyện đó nó không cần thiết nữa, tại vì lúc mà mình nghĩ cái ngày ra đi nó cũng không có xa, cho nên mình nghĩ tới cái đó mình thấy rồi, mấy cái này mình đâu có đem đi được đâu, không có cái gì đem đi được. Dù cho những cái món đồ mà hồi đó mình ưa thích lắm, nhưng mà mình nói ủa mình đi rồi cái này nó cũng bỏ lại chứ, nó có thể nó sống dài hơn mình đó. Mình có để mình đi trước nó, mình sống dài không bằng nó đâu. Thành ra mình thấy cái cuộc đời này nó tạm đó nè. Thành ra xuống đây mình học bài và trả bài. Và cũng như anh Bình nói hồi nãy, như các bạn nói hồi nãy đó, thì đã cho cái ông Phật xuống đây. Ông Phật là một cái kiểu mẫu để cho mình đi theo, cũng là mang xác người mà biết tu tự tiến để trở về cái ngôi vị của Phật, để đóng góp với Thượng Đế và để hòa nhập với Thượng Đế. Thì đó, cái đó một cái ví dụ. Thường thường thầy nói là ông Phật cũng làm một chuyện cho cái gì? Ông Phật ông làm một chuyện cho cái gì?
Làm một việc cho tất cả mọi
người. Cho mọi chuyện.
À đúng rồi, làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó. Ông chỉ là tu thôi. Nhưng mà ông sẽ làm được tất cả hết. Khi mà ông tu thành đạt rồi đó, thì ông sẽ làm được bất cứ chuyện gì ông cũng làm được hết đó. Thì lúc đó ông mới giúp được. Ông là con ngoan của ông trời. Cho nên khi mình nhắc tới trời là phải nhắc tới Phật. Tại Phật là con ngoan của ông trời. Người mà biết hiểu được mà tiến gần về với ông trời đó, thì có thể giúp đỡ cho ông trời rất nhiều. Mới đi cứu độ những đứa con mà ông trời ông đã rải ra đó, mà bây giờ có ông Phật hỗ trợ một tay để là gương lành ban chiếu với cái tia hào quang của Đức Phật, là ban chiếu không ngừng nghỉ, lúc đó mới chiếu sáng cho mình đó, để cho mình thức tâm mình quay về con đường chánh. Tại vì con đường chánh thì ít có ai đi đó. Là chạy theo con đường động loạn ở thế gian thì nhiều, chứ nói về đạo ít ai muốn nghe lắm, mà nói về cái sự động loạn thì người ta thích nghe hơn. Bởi vậy cho nên nó khó vậy, cho nên phải cần cái sự cứu độ thường xuyên là vậy. Quý yêu trời Phật, thì khi mình hiểu được cái công lao của ông trời ông Phật rồi đó, thì lúc đó là mình quý ghê lắm. Mình biết là không có vô quá ngại mà làm giúp đỡ cho mình, là không có bao giờ tính toán, không có nại hà một cái gì giúp được mình là giúp. Nhưng quyết công ơn nó rất là cao cả, cho nên mình rất là quý. Quý yêu trời Phật hiểu cao sâu. Sao? Quý yêu trời Phật hiểu cao sâu là sao? Hiểu cao mà hiểu sâu nữa. Quý yêu trời Phật hiểu cao hiểu sâu.
Bạn nào quay đóng góp, mời bạn nào.
Hiểu cao là sao? Hiểu sâu là sao?
Mời
dạ, em xin đóng góp. Hồi nãy em cũng có nghĩ đến cái chữ đó, hiểu cao và hiểu sâu, là mình tới hai chiều lần là mình phải cái chữ hiểu cao ở đây em nghĩ là hồi nãy thì bạn Đào cũng đã nói rồi, là nhất mình từ nguồn gốc từ trên xuống. Là em có nhớ câu thầy nói là nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, là mình biết là cái xác thân này là cũng được do Thượng Đế cho ra, mà mình giống như nãy anh Bảo cũng đã phân tích qua, là mình phải học hỏi tiến hóa để mình tìm đường để mình trở lại về với lại nguồn cội của mình. Đó là hiểu cao, với là mình hiểu được là có sự liên hệ giữa mình với lại Thượng Đế, với lại Chúa Tể của vũ trụ là Thượng Đế. Đó là hiểu cao. Còn hiểu sâu á, theo như nghĩ, nếu mà mình đã biết là khi mà mình được cái nhiệm vụ mà Thượng Đế cho mình xuống đây để mình học hỏi, thì hiểu sâu là sao, là những cái gì liên hệ xung quanh với mình á. Chẳng hạn như hồi nãy em nghe em thấy như là bạn Đạo đã nói hết rồi, em chỉ có tóm tắt lại thôi. Hiểu sâu là những cái sự liên hệ của từng, của cái gọi là duyên nghiệp của mình ở thế gian này, rồi mình phải hiểu được là cái thế gian này là tạm cảnh để mà cho mình học hỏi, để mà mình thức tâm, để mình trở về với lại nguồn cội của mình theo một cái giềng mối á. À đúng rồi, em nhớ cái chữ đó rồi, có nghĩa là mình phải hiểu được cái giềng mối của mình xung quanh trong cái thế gian này, là đầu tiên là thế gian là tạm cảnh nè, mình xuống đây là mình để học hỏi, mình thức tâm, mà nếu mà mình có thể làm ảnh hưởng những người khác thức tâm thì là tốt cho mình và tốt cho người đó, là cũng như là làm việc, mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Rồi mình hiểu thêm nữa là cái xác thân mình là từ Thượng Đế cho, thì mình phải biết trân quý nó, mình phải biết sửa nó, giống như là nhiều khi có những cái nghịch cảnh đưa tới, mình làm cách nào đó mình cũng như là mình phải không có động loạn gì đó, mình phải thanh tịnh. Nói chung là cái đó là cái chữ hiểu sâu của em. Còn hiểu cao là chỉ có mình liên hệ với trời đất, với trời Phật, đó là mình phải biết là càng ngày mình làm cách nào đó mình hướng thượng và mình trở về với nguồn cội của mình, đặc biệt cái đó là hiểu cao. Còn hiểu sâu là những cái sự đối đãi của mình với những người xung quanh mà từng ngày từng giờ, để cho mình rút ngắn được cái thời gian mình trở về với nguồn cội của mình, là cái chữ hiểu sâu. Và em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Thì mình hiểu cao, mình có thể vừa hiểu cao mà hiểu sâu nữa. Mình hiểu cao là mình biết ở trên mình nó có nhiều tầng giới cao hơn mình, như là có những cái sự làm việc cao hơn mình, có ngoài mình ra nó có thần, có thánh, có tiên, thiên tiên, địa tiên, rồi tới Phật giới, rồi đi tới Thượng Đế, là cái đó mình đi về cái chiều cao. Nhưng mà mình càng đi về chiều cao mà mình được cái sự mở trí của thầy á, là mình hiểu sâu hơn được cái lên trên cao, mà mình cũng hiểu sâu hơn được là cái chuyện ở bên trên như thế nào, cái khối nào làm việc gì, khối nào làm sắp đặt như thế nào, khối địa tiên làm việc gì, khối thiên tiên làm gì, rồi Phật giới làm gì. Thì mình đào sâu cũng như thầy nói, đào sâu chân lý là mình hiểu rộng hơn, mình biết có trời, có Phật, có tiên, có thánh. Nhưng mà cái đó là hiểu cao rồi, nhưng mà mình phải hiểu sâu hơn, trời Phật tiên thánh làm việc gì, ở đâu mà ra, làm sao mà đạt tới những cái giới đó. Thì ông thầy đã mở cho mình cái thức, là ông giảng dạy cho mình cặn kẽ, rồi cộng thêm những cái cuốn sách như là ông Dương Thịnh Sinh đi với ông Phật, Đức Phật Tế Công đã kể lại những cái bí mật của trời đất mà xưa nay ông trời ông không có cho biết, là chỉ có người nào đạt tới cái giới đó mới biết là ở bên đó có cái gì thôi. Nhưng mà trong kiếp này cho mình biết luôn ở địa ngục có cái gì, cái luật như thế nào, ở thiên đàng có cái gì, cái luật như thế nào, mà cái luật luân hồi nó như thế nào, làm cái gì luân hồi thành cái gì, được mô tả ra ở nhân gian có cái gì. Mấy cuốn sách đó là mấy cuốn kinh rất là quý, lại tại vì gom lại hết tất cả luật trời. Tại vì cái người sống mà không biết luật á, thì dễ phạm luật lắm, là mình không hiểu. Nhưng mà ngày nay á, ông trời ông đã ban bố xuống cho nhân gian kêu bằng mật bí, là cái sự bí mật của trời đất, đã đem xuống cho nhân gian rồi. Thành ra mình được mở trí sâu lắm, mình hiểu nhiều lắm. Nếu mà mình chịu học á, là mình hiểu sâu lắm, mình hiểu hết ai làm cái gì và chuyện gì đó. Thì lúc đó mình hiểu đạo chừng nào thì mình phải cảnh giác mình nhiều hơn chừng đấy nhé. Mình không biết á, thì mình mù á, thì mình đi đại đụng đâu chịu đó thôi. Nhưng mà mình biết rồi, ta đã dạch đường cho mình rồi, những cái gì nên tránh là mình cũng phải cố gắng tránh nhé. Cái đó cũng nhờ phải cần cái sự điêu luyện mình mới làm được. Nhưng mà ít nhất mình cũng hiểu đường nào đúng và đường nào không đúng, là mở trí cho mình rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi cộng thêm về cái đường tu của cái bản thể, mình lại có cuốn kinh A Di Đà. Rồi kinh A Di Đà mà nếu mà không có phân, do ông Tư phân giải thì mình cũng hiểu gì, mà nếu mà thầy không có phân giải thêm nữa mình cũng chẳng hiểu gì, thầy nó quá cao đi, mấy cái đó là nó quá cao, nó về điển, nó về điển quang nó rất là cao siêu, nhưng mà nó rất là sâu rộng, rồi nó nói từng tế bào của mình ở trong này, từng cái kinh mạch ở trong cái bản thể mình nó tác dụng như thế nào và cái ý nghĩa như thế nào. Thì ông thầy ông cũng đã bỏ công cũng phân tách cái cuốn kinh A Di Đà ra để cho mình hiểu rõ, chứ nếu mà để cho một mình mà đọc cuốn kinh đó thì thôi chắc cũng không hiểu gì đâu, cũng như đọc các vậy thôi. cũng tụng niệm gì thôi, chứ mình cũng hiểu gì mình đó, mình không có thiếu cái gì hết trơn. Nếu mà nói cho kỹ trong cái kiếp này mình không có thiếu gì, chỉ có sợ mình thiếu tu thôi à. Chứ mình lo đời nhiều hơn là mình đầu tư vô đạo. Chứ nếu mà mình muốn lo về đạo thì mình không có đủ thời giờ đâu. Bao nhiêu giờ cũng đủ, nhiều chuyện để học lắm. Nhưng mà tùy theo mình có thức tâm hay không. Thức tâm thì mình cho cái đạo là chánh thì mình bỏ nhiều thời gian để mình học đạo hơn. Còn nếu mà mình chưa thấy đời là chánh thì mình vẫn chưa thấy đạo là chánh thì mình vẫn tiếp tục cho cái đời là chánh, thì là mình phải lo chuyện đời nhiều hơn, thì cái sự động loạn đem vô nhiều hơn, thì cái bước tiến của mình nó sẽ chậm hơn thôi, mà mình cũng tiến mà nó chậm hơn thôi. Rồi, quý yêu trời Phật hiểu cao sâu, thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu. Câu này thầy muốn nói gì? Thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu.
Thầy xin đóng góp câu này. Thầy thường nói tức là tha thứ và thương yêu. Trong cái 10 điều tâm đạo của mình có cái câu điều tha thứ và thương yêu. Thì thầy thường nói là mình tha thứ nhưng mà còn phải thương yêu người ta. Chứ còn chỉ tha thứ không là chưa đủ. Tha thứ nhưng mà trong tâm mình vẫn không thương yêu là vẫn chưa đủ. Mình phải thương yêu mới là đúng. Và nếu mà mình làm được như vậy ấy, thì mình khỏi ôm sầu, tức là cái tâm mình thanh thản, nhẹ nhàng, mình không còn ôm sầu nữa.
Bây giờ mình làm sao mà mình tha thứ được mà bây giờ mình đi tới thương yêu nè.
Xin mời bạn đạo đóng góp.
Mình chỉ niệm Phật cho nó bình tâm, rồi có cái phần thanh điển á, nhẹ nhàng, rồi mình mới thương yêu, mình mới sáng suốt, rồi mình mới từ đó mình mới chấp nhận hết mọi hoàn cảnh, rồi mình thông cảm được mọi người, mình mới tha thứ người ta được.
Cảm ơn anh Bình. Thì anh Bình có nhắc tới cái niệm Phật á, mà cái niệm Phật á, cái gì mà nó có thể giúp cho mình. Niệm Phật thì nó giúp mình nhiều chuyện lắm, kể ra không xiết nhiều lắm. Nghĩa là cái gì niệm Phật nó giúp mình rất là nhiều chuyện. Nhưng mà có một cái mà nó giúp mình đi tới cái tha thứ và thương yêu là cái gì? Có một cái mà nó giúp mình đi tới tha thứ và thương yêu là cái gì?
Chưa, mở thức hòa đồng.
Cái thức hòa đồng là quan trọng. Cái thức hòa đồng á, thì nó nhiều trình độ lắm. Thì mình niệm được tới đâu thì nó mở tới đó thôi. Như mở tới cái trình độ của ông Phật là quán thông hết rồi đó, thì lúc đó nó khác nữa. Nó cũng thức hòa đồng nhưng mà nó rộng rãi, nó bao la hơn cái của mình nữa. Thì giờ mình hiểu cái thức hòa đồng mà tạm ở dưới thế gian này đi, nó cũng đỡ rồi. Mình thấy mình hiểu rõ là mọi người xuống đây là cũng đang trên đường học hỏi. Khi mà mình thiệt ra mình nói thì phần hồn nó cũng hiểu, nhưng mà cái vấn đề là mình có dạy cho cái chúng sanh của mình nó hiểu được cái đó không á, thì cái đó là do trách nhiệm của phần hồn thôi. Chứ thiệt ra nói cái câu này ra thức hòa đồng thì phần hồn là đang hướng thượng thì hiểu liền tức khắc cái đó nó là cái gì, nó hữu ích chỗ nào. Nhưng mà vấn đề của mình không phải là chỉ có phần hồn không, mình tu không phải mình. Thành ra khi mà chúng sanh mà nó không hiểu á, thì lúc đó mình nói bây giờ tha thứ, thương yêu. Mình hiểu được là mọi người cũng đang học hỏi và tiến hóa, cũng cùng trong một cái khổ cực, và đang tất cả mọi người đang tìm về con đường trở về nguồn cội, và đang học hỏi và xây dựng sửa sai để tiến hóa. Thì ai trên đường đi cũng phải vấp ngã, ai cũng phải có cái sự sai lầm. Tùy theo cái trình độ của mình đi tới cái trình độ đó, mình phải học cái bài đó, mình phải vướng qua cái đó để mình học, mình hiểu. Thành ra khi mình phần hồn hiểu được cái đó thì đâu có gì đâu mà phải chấp. Vấn đề là tại mình chấp cho nên mình mới không có thương yêu được. Mình nói, ủa tại sao mày làm vậy? Mình coi mọi người cũng giống nhau, ai cũng trình độ giống nhau. Thực ra không phải. Đâu phải ai cũng trình độ giống nhau, mỗi người học bài khác nhau, không ai giống ai hết. Trình độ khác nhau, học bài khác nhau hết. Nhiều cái đó mình học rồi, mình thấy cái đó là cái chuyện vô lý. Nhưng mà người ta chưa thấy vô lý, người ta còn nhào vô trong đó. Mình thấy cái chuyện tranh chấp là cái chuyện vô lý vô cùng. Nhưng mà người ta còn đang chưa có hiểu được cái tranh chấp là vô lý, thành ra nó phải nhào vô đó học. Thì để cho người ta học thì ngày nào người ta tiến, chứ có gì đâu mà mình ghét người ta. Nhưng mà mình phải thương yêu là mình hiểu được như vậy. thì mình cũng cầu chúc cho mọi người được sớm thức tâm thôi. Không có cái gì mà ghen ghét, thương yêu là quý người. Tội nghiệp cho những người phần hồn đang khổ cực như mình đã khổ cực thôi, chứ mình cũng không hơn gì. Mình cũng đang trên đường đi, mình cũng phải chông gai, mình cũng khổ cực hàng ngày, chứ người kia cũng khổ cực như mình, chứ đâu có ai sướng gì đâu. Làm mang sát làm người thấy vậy chứ đâu có hưởng gì đâu mà sướng. Đâu có cái gì kêu bằng sướng đâu, toàn là học bài và trả bài không à. Thì mình hiểu được cái đó thì mình cũng dễ đi cái thứ, dễ đi tới, mình phá được cái chấp, cái mê đó đó, thì mình mới dễ đi tới cái thức hòa đồng mà mình dễ tha thứ và thương yêu hơn. Nếu không là mình bị vô cái chấp là khó thương lắm. Mình nói tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì mình không hiểu cái thức, mình không có được mở đi tới cái thức hòa đồng, mình không có hiểu sâu, hiểu không có hiểu sâu hiểu rộng, cho nên mình mới bị kẹt ở trong đó. Thành ra lục căn trần mình đã lâu lâu nữa nhắc phần hồn đó thôi, cắt nghĩa cho nó hiểu. Nhưng mà vấn đề là nó chậm hiểu, thành ra lâu lâu nó cứ nhắc lại, mà nó nhắc lại mà mình quên, mình không giảng lại cho nó là nó làm cho mình nó kéo mình đi xuống luôn, tập cái lọt vô trở lại trong cái ganh ghét, không có lợi ích gì hết. Rồi, thương yêu tha thứ khỏi ôm sầu. Khỏi ôm sầu. Tại vì mình không biết tha thứ và thương yêu là đương nhiên nó có phải có cái sự sầu muộn trong tâm không? Cái sự chấp mê là đương nhiên nó đưa tới cái sự phiền muộn trong tâm, những cái buồn phiền ở trong tâm là do cái sự chấp mê của mình, do cái sự thiếu tha thứ. Còn ganh ghét đó là còn là ma tánh, là còn ô trượt dữ lắm. Thì nó còn ganh ghét đó là còn ma, chứ không phải là tiên Phật gì hết. Thành ra khi mà mình còn nuôi cái sự ganh ghét ở trong tâm đó, mình nặng lắm, mình không bao giờ mà được thanh nhẹ hết trơn. Thành ra mình ôm cái sầu là ôm cái nặng, chứ đâu có ôm cái nhẹ. Mình tu là mình cố gắng bỏ động tìm tịnh, mình bỏ động tìm tịnh, mình bỏ cái nặng, mình tìm cái nhẹ. Mình tu mà cái tâm thức mình nó không có nhẹ là nó không có đúng rồi. Thành ra khi mà mình thấy mình có cái sự sầu muộn là mình không có được nuôi nó. Tại cái vấn đề nó mới tới nó có một chút à, mà mình nuôi nó lớn nó càng nặng thêm á, là mình khó đuổi nó ra hơn. Vấn đề thành ra mình đừng có nuôi nó. Mình nuôi trong cái ý mình không á, nó cũng đủ lớn à. Thành ra mình không có ôm nó, khỏi ôm sầu, thả nó ra đi. Không có ôm trong tâm. Rồi, câu thứ ba, giải mê phá chấp thực hành tu. Câu này thầy muốn nói gì? Giải mê phá chấp thực hành tu.
Chú hỏi cả, chú hỏi trả lời à? Con chào chú ạ.
Chào. Đang phân tích đến bài kệ, xin lỗi bài thức ngọ. Câu số 3, giải mê phá chấp thực hành tu phải có gì không?
À đúng rồi, con tu vì thế này là con thấy là nếu mà không giải mê với cả giải tức là mình ghen ghét khó chịu ấy, khó tu lắm ạ. Mà bây giờ hiện tại là con tu được đến ngày hôm nay là con làm được những việc đấy, tu rất là thanh nhẹ, mê đủ thứ ấy. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao cứ hành thiền hành pháp ấy, chỉ khó chăm chỉ nghe thầy nhiều ấy thì nó giải nhanh lắm ạ, thế là dễ tu. Con xin hết ạ.
Hải, cái quạt nó thổi rồi, cái điện thoại nó cứ hơi ù. Quay lại chỗ khác một chút.
Rồi, tiếp tục. Giải mê phá chấp thực hành tu. Đây, thường thường á, mình nói tới thực hành tu á, là mình chỉ nghĩ tới hành pháp, phần lớn là mình chỉ nghĩ tới hành pháp thôi. Nhưng mà hành tu nó có nhiều chuyện lắm. Mình nghe thầy giảng á, mình mới hiểu được là nó có nhiều chuyện khác. Còn nếu mà mình không có nghiên cứu, mình không có chịu nghe thầy giảng là mình không biết là nó có nhiều chuyện khác, nó cũng là thực hành tu mà mình không hiểu. Phần lớn là mình chỉ lo hành pháp thôi chứ mình không có biết thực hành tu. Thì cái giải mê phá chấp này á, nó cũng là nằm trong cái thực hành tu, mà cái thực hành tu nó còn có nhiều cái chuyện khác nữa.
Nhưng mà con nghĩ là automatic mà chú.
Không có cái gì automatic hết á.
Dạ, con cứ tưởng là hành pháp automatic thì nó tự mỗi ngày nó giải dần chứ ạ.
Không, nếu mà mình để ý, mình hiểu, mình mới làm, mình ấy chứ không có cái gì automatic hết. Tại đó giờ mình dạy cho Lục Căn Trần nó automatic kiểu khác rồi. Bây giờ muốn nó dậy lại automatic kiểu này không có đơn giản đâu. Không có đơn giản đâu. Nếu mà mình không để ý, mình không có thấy, nó gạt mình đi chơi á. Nó dẫn mình đi như xa, như chơi á, chứ không có automatic đâu. Đừng có ý y. Đừng có ý y là cái cuộc tu nó dễ. Cuộc tu rất là khó. Tại vì chúng sanh của mình á, đồng lắm. Nó không có đồng hiểu đâu. Mà cái trình độ rất là thấp. Rồi đó giờ mình dạy nó mê trần không à. Mình dạy nó ham thế gian à. Đi trong cái vấn đề tham dục. Mà bây giờ muốn lôi nó ra không có đơn giản đâu. Không có automatic mà phá mê phá chấp đâu. Mình phải khai tâm mở trí ghê lắm mình mới phá mê phá chấp được chứ không có đơn giản đâu. Nhiều khi nó gạt mình, nó nói cái đó dễ mà đâu có cần làm, nó khỏi làm luôn. Thành ra đừng có bao giờ cho cái cuộc tu là dễ. Không có đơn giản đâu.
Không, nhưng mà dạy công ấy,
mình dạy công là phải dạy công là phải từng ly từng tí, ngày này sang ngày nọ, chứ đâu phải nói tôi vô mới mấy năm mà nó thành automatic đâu. Không có bao giờ có cái vụ đó. Đừng có tin cái đó mà bị nó gạt.
Đừng bao giờ tin.
Thầy giảng là một chuyện, nhưng mà mình làm được hay không là chuyện khác. Mình hiểu mà mình làm được không là chuyện khác. Chứ mình đừng có cho, nếu mà mình tin nó là nó gạt mình. Thầy nói phải coi chừng. Mình mà tin mình tin nó là nó gạt mình á. Tin là nó được rồi đó là bị gạt liền tức khắc à. Thầy nói người tu phải cẩn thận. Không bao giờ dễ tin mình hết. Để đó, để cho trời Phật xét. Để đó, để tôi coi lại. Không bao giờ dám tin nó 100%. Nó dẫn mình đi hồi nào cũng hay. Thành ra mình đi trong sai lầm, mà sai lầm mà mình không thấy. Cái vấn đề là mình mù. Mà mình tin tụi nó là chết. Thành ra người tu phải cẩn thận lắm.
Nhưng hàng ngày mình hành pháp, bố người hàng ngày mình hành pháp rất là chăm chỉ ấy. Không có thời gian để cho nó hướng ngoại ấy. Thì
sao không có thời gian hướng ngoại? Hành pháp một ngày đâu có hành được bao nhiêu tiếng.
À, nếu con có thời
trong
gian
ngày, con... rồi trong ngày làm gì?
Thì ngoài
trong ngày tư trong ngày tư tưởng nó đi đâu?
Tại cái công việc của con nó nhà ra con suốt ngày ngồi
văn ai cũng vậy, nó cũng có cái chuyện đời nó lôi cuốn mình, không biết làm sao mà tránh khỏi. Không chuyện này cũng chuyện kia, không chuyện này nó cũng chuyện kia.
Thỉnh thoảng đánh quả lẻ cũng nguy hiểm lắm chú ạ, nó cũng ao bình tĩnh đó. Vâng.
Nghiệp chướng ai, thầy nói nghiệp chướng ai cũng có. Nhưng là xuống đây là ai cũng nghiệp chướng đầy hết, bao dây mình mà. Mình y là mình chết á. Mình đang bị bao dây mà mình không thấy. Lôi cuốn mình đi xuống bất cứ giờ phút nào mà mình không hay. Không bao giờ dám y hết á. Thả lỏng một cái là chết á. Càng ngày càng phải nghiêm ngặt hơn mới là đúng. Còn thả lỏng cho nó là được là hư à.
Anh tiếng bật mic điện thoại tiếng.
Đây mình có ý kiến thì cái thực hành tu theo mình nghĩ vậy nó có đúng không? Thì có nghĩa là mình thực hành tu không phải mình tu trong cái hành pháp, trong cái giờ thiền, mà mình tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi sự việc, trong mọi cái công việc mình cũng phải điều tu hết. Có nghĩa là mình làm một cái công việc thì cái tâm trí mình cũng phải nhớ cái lúc tu. Nhớ mình là con người tu thì mình làm việc thì nó có cái thành công nhiều hơn, mà trong khi đó là cái trí mình nó cũng không có bung ra đời nhiều, trí mình cũng gom gọn trong cái việc tu. Nên xin hết.
Anh Quan bình với chứ mời anh Quan.
Xin có ý kiến nhỉ? Xin có ý kiến. Theo tôi thì cái chữ tu này là mình tu sửa đó, chữ sửa đó. Đó, thành ra là từ việc lớn việc nhỏ mình phải sửa. Trong thực hành là mình phải sửa nữa, nếu không sửa là không có tiếng đâu. Nhiều khi cũng bị lục căn lục trần nó dụ nó dạ nó gạt mình, mình không biết á. Nó phải tự giải, phải tự nhận xét cái vấn đề cho sáng suốt để mình sửa đó. Tu là sửa
đó, thì tu là sửa đó. Thành ra tôi mới nghe được khúc nữa, mới đây mới nghe được thầy nói về cái tu. Thầy nói tu là lập hạnh, lập hạnh như anh Quang nói là sửa, cũng như anh Tiến nói nãy là trong mọi cái cuộc sống của mình đó, là mình phải tu bằng cách mình phải hướng thượng đó, thì lúc đó mình phải giờ làm sao mà mình dời cái phàm tâm mình lên cái chân tâm đó, thì lúc đó mình mới sống với cái chân tâm được. Nếu không là mình sống với cái phàm tâm đó, mình dễ bị lạc vô cái tâm đời nó lôi cuốn mình lắm. Thành ra cái tu ngày bữa ẩm tu mấy tuần này mới nghe được cái thầy nói là trong từng lời nói, từng hành động của mình đó, cũng là phải hành cái đó nữa. Cái hành trong cái lời nói, trong hành động của mình đó, cho nó có đúng theo cái đường thanh nhẹ không đó, thì cái đó cũng là đang hành đó. Hành đó, cái hành này để từ từ gom lại cho nó nhiều để gom lại để cho ra một cái đề tài về cái hành, để cho nó gom lại để cho người ta dễ nhớ hơn, chứ cái hành nó không có đơn giản, nó nhiều chuyện lắm. Thành ra mình gom nói đi nói lại thì cũng không qua cái niệm Phật. Cái niệm Phật nó mới giúp mình bằng cách mình hành trong ngày. Cũng như anh Tiến nói nãy, mình làm cái gì mình cũng tưởng tới trời tới Phật, mà muốn tưởng tới trời tới Phật là phải đem cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu. Mà muốn đem cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu là mình chỉ có niệm Phật cho cái chấn động của mình nó mạnh ở trên đó, nó mình mới đem lên được thôi, chứ không thấy mình đem lên không có được. Khó lắm, không có dễ đâu. Nghĩa là cái ý mình nó chạy như con ngựa vậy mà. Ý mã tâm viên mà. Mình ra nó thả ra là nó chạy rồi, nó chạy quen về đời rồi, mà chạy lên trên đó thì khó hơn. Mình ra phải luyện là vậy đó. Rồi.
Anh Bình tập...
Dạ, tu là phải luyện đó, anh bảo mới nhắc đó, là phải luyện dữ lắm.
Luyện dữ lắm.
Tu sửa dữ lắm á. Mấy chục sao? Năm tại... rồi mà mình coi như mà mới tu lên thôi, chứ không phải là mỗi ngày tu là mỗi khác nhau. Và tâm rồi. Tình mình phải sửa mỗi ngày. Mình phải là có người nó như mặt nước vậy đó, như nước vậy đó. Nên là ở ở chỗ vuông thì nó vuông, chỗ tròn nó tròn mới được. Mềm mềm vậy đó.
Nên là không có được thấy, không có được thấy khó chịu trong bất cứ hoàn cảnh nào á. Dạ, vì nếu không á, nó sẽ còn nghịch cảnh. Nếu mà có hoàn cảnh mà làm cho mình khó chịu á, mình không có được yên á, là cái đó kêu là nghịch cảnh. Mà mình làm sao mà mình thấy trong hoàn cảnh nào mình cũng có yên á, thì tự nhiên nó không còn nghịch cảnh nữa. Mà tất cả là nó chỉ thuận là trong tâm mình nó thông mà. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó là phải luyện nghiêm. Tại sao mình dùng chữ luyện là tại vì mình hiểu cái lý, nhưng mà muốn làm, muốn đạt được á, là phải luyện nó mới đi tới, chứ không phải mình hiểu là mình làm được. Tại mình hiểu mà mình làm không được, cho nên mình phải luyện từ từ lại vậy đó. Đó, cái co lưỡi răng kề răng không, mà nhiều khi mình quên co lưỡi, mình luyện cái nó mấy chục năm. Mình luyện cái co lưỡi răng kề răng, mình luyện cũng xong. Luyện ngồi nó quên co lưỡi, mà cái co lưỡi là quan trọng, nó quan trọng hơn cái răng kề răng đó. Tại vì nó khó làm hơn. Răng kề răng là mình chỉ ngậm miệng là nó tự động là răng kề răng rồi. Nhưng mà cái co lưỡi nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình. Mà nếu mà mình không có co lưỡi á, là cái pháp mình nó đi mất đi mấy chục phần trăm rồi. Mình ra cái vấn đề co lưỡi không, mà nhiều khi mình co chút xíu lúc đầu cái đó mình thả ra cái nó trở lại bình thường, nó không có co nữa. Các bạn để ý về coi lúc mà mình hành thiền, lúc mình niệm Phật mình co lưỡi được bao lâu, mà mình không có co lưỡi thì cái luồng điển nó không có chuyển chạy, nước miếng nó không có chuyển chạy bên trong, máu huyết nó không có lưu thông, nên nó không có phát triển được. Cái quan trọng là cái co lưỡi, cái pháp rất là đơn giản. Co lưỡi răng kề răng mà cũng phải luyện nữa. Mình đâu có nói gì, tôi quen rồi, tôi ngậm miệng rồi, co lưỡi răng kề răng. Ngậm miệng thì có, chứ co lưỡi là chắc chắn là không có rồi. Nó không có bình thường, nó không có phải tự nhiên. Mình phải cố gắng nó mình làm được, chứ nó không có tự nhiên. Không có ai mà cái lưỡi mà để co lên, nó để nằm ở đó được. Co lên tới tay làm. Muốn làm mà phải cố gắng. Mình ra lúc mà mình làm phải tập trung là vậy. Rồi đáp.
Chị Thoa có nói không? Chị Thoa. Thế chị Thoa. Chị nhắc lại chị Thoa.
À, tại vì chị nói là anh Bảo có nhắc mình là mà mình cái co răng kề răng co lưỡi đó rất là quan trọng á, thành ra chị thấy nó cũng quan trọng dữ lắm. Tại vì chính chị cũng thấy là hôm anh Bảo nhắc tới giờ, đúng là khi mà mình ngồi mà nếu mà lâu lâu á mình để ý á, mình co cái lưỡi nó không có đúng, tất nhiên là nó không có đúng, là mình không có co đúng, nó hơi co thôi. Anh Bảo nhắc rất là đúng á, lâu lâu mình phải nhớ để mà mình kiểm tra thì cái pháp mình nó đạt nó mới theo ý, chứ không thôi là mình co vậy là nó không đúng, là nước bọt của mình nó không có tiết ra như mà thầy nói để mà mình giải bệnh đâu đó. Với lại một cái nữa là hồi nãy mình đang học đó là thực hành giải mê phá chấp, thực hành tu đó, thì nãy giờ các chị đã nói hết rồi thì
Em cũng có một câu em nghe thầy hay nói là mình khi mà mình là người tu thì mình tu trong cái coi như trong cái nãy giờ mấy anh nhắc là trong coi như là hàng ngày mình tu trong mọi hoàn cảnh, và mình phải lấy cái tâm của cái người tu để mình đối xử lúc mà mình gặp mọi việc, để mình xử trí mọi việc trong cái cuộc sống thì mình phải dùng cái tâm tu của mình để mà mình xử thế ở đời. Thành ra mình phải tu từ từ ly từ tí, những cái gì mà mình đụng chạm ngoài xã hội, gia đình nói chung, là mình phải dùng cái tâm tu mình để mà mình ứng phó. Để xin hết.
Cảm ơn gì thôi.
Câu số 4 thời là tạm cảnh buộc đền bù. Anh bảo
đời là tạm cảnh buộc đền bù. Đời là tạm cảnh. Bây giờ có bạn đạo bây giờ mình nói nghe, đời là tạm cảnh thì đang lúc hướng thượng thì phần hồn ai cũng hiểu là đời là tạm cảnh mà. Tại vì có sống rồi, bây giờ có cuộc sống rồi sẽ có cuộc ra đi. Thì mình cũng thấy hàng ngày bạn đạo cũng có người đi thì mình thấy rõ rồi, cũng tới phiên mình ngày nào đó có đến là phải có đi rồi, mình thấy là tạm mà, đâu có ở ai ở lâu ở đây thế gian đâu. Thầy cũng đi rồi, bạn đạo cũng có một số lớn cũng đi rồi. Không chừng bạn đạo bây giờ bên kia còn đông hơn bên đây nữa. Thầy đi qua bển nhiều quá rồi, đổi lớp qua bên kia. Thành ra mình thấy bữa nay mình thấy mình đang ở cái cõi này, chứ ngày mai mình không biết mình còn ở cõi này không hay là mình đổi lớp rồi. Thành ra nhanh lắm, khi mà tới mãn khóa này nhanh lắm. Có thể nay mai nhiều khi mình hay tin người này đã đổi lớp rồi, đã đi qua bên kia rồi. Như là mãn khóa dưới này đó. Thành ra mình thấy cái cuộc đời nó nhanh lắm. Không biết lúc nào mãn khóa. Không cho vô nhập khóa thì biết ngày đó nhập khóa, nhưng mà ngày mãn khóa thì không ai biết hết. Không biết khi nào mãn khóa. Thành ra mình thấy là cuộc đời nó tạm. Nó tạm thì bây giờ mình phải làm sao mình dạy cho chúng sanh trong này nó hiểu cuộc đời là tạm. Thì cái đó là mình thức giác hồi nãy, như hồi nãy mình nói, nó theo từng tuổi nó khác. Từng tuổi mà còn mới ra đời thì còn xây dựng cuộc đời cho có một cái cuộc sống nó đàng hoàng, nó không có bớt lo âu thì cũng đã một cái kỳ công rồi. Xây dựng cho mình có một cái cuộc sống nó đàng hoàng nó cũng đã một kỳ công rồi. Vừa xây dựng xong có cuộc sống vừa mới đàng hoàng là thấy mình sắp ra đi rồi. Thành ra mình phải vừa xây dựng cuộc sống mà vừa lo tu nữa, thành ra mới kịp. Chứ nếu không thì mình xây dựng cuộc sống xong vừa nhà cửa đầy đủ hết trơn rồi, bây giờ tới muốn tu nhưng mà nhiều khi sức khỏe nó yếu rồi. Không biết ông trời ông kêu ra đi lúc nào, thành ra mình lúc nào mình cũng phải đời đạo xong tu là vậy. Phải là biết là đời là tạm cảnh, thành ra mình phải làm những cái gì cần thiết và không làm những gì không cần thiết. Thế là làm sao? Thầy thường nhắc cái câu đó. Làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Khi mà mình hiểu cái đời là tạm cảnh mà mình cứ nhắc mình hoài, tự nhiên là mình bớt ôm hơn, dễ buông bỏ hơn. Mình biết là tạm mà tại sao mình cứ làm cho mình cứ bận tâm hoài, động hoài. Là những cái đó nó thử thách hàng ngày mình á, nghĩa là mình nói mình hiểu nhưng mà phải có những thử thách mới đo lường được coi mình hiểu tới đâu và mình buông bỏ tới đâu, coi mình ôm đời cỡ bao nhiêu phần trăm thì cũng phải thử hết vậy.
Chú con bị làm sao nhá, con chẳng thấy thiết tha cái gì mà con chẳng thấy ôm cái gì cả. Hồi trước thì con cái nó lắng bám víu nhưng mà bây giờ con hành phát hiện vô vi kiểu gì mà bây giờ con chẳng lo lắng cái gì đâu ấy, mà con chẳng bao giờ nghĩ con tiết kiệm hoặc là con làm việc cất đi hay là làm, tức là hàng ngày là ví dụ việc gì đến con phải làm hết sức mình, nhưng con không bao giờ nghĩ tương lai cả. Thế là ngày hôm nay sống thì ngày hôm nay thôi. Con bị dạ, làm sao thì,
vậy thì đúng
chẳng
hơn
lo tại quan vì, gì cả luôn.
Tại vì cái vấn đề là những cái gì mà mình làm được ngày hôm nay á, mình làm đi, mình đừng có hẹn. Tại vì mình hẹn mình không biết ngày mai mình còn sống không mà mình hẹn. Mình không biết ngày mai mình còn sống không mà hẹn. Nhiều người ta cũng có đang làm, muốn làm chuyện đạo mà làm không có xong. Tới hồi ông trời, tới ngày đi là ông cũng kêu đi rồi, chứ ông đâu có mà chờ mình để cho mình làm xong việc rồi mới đi, nó không hẹn được. Anh nói tới ngày là phải đi à. Tới ngày là phải đi. Nhiều khi công việc về đạo làm cũng đang lỡ dở, nhưng mà mình không có cố gắng làm trong lúc mà mình còn thì giờ, mà mình cứ kéo dài tới đó đi là phải đi thôi, chứ không có tới ngày đi là không có chờ được, không có gia hạn được. Mình không có nói chờ tôi chút xíu để tôi làm xong rồi tôi đi, không có vụ đó.
Không, như cuộc sống của con ấy, để con còn rất là trẻ, để còn con cái gia đình, nhưng mà con không hiểu sao trong tâm thức của con là con không lo lắng một cái gì luôn nhá. Ví dụ để cả tiền nong các thứ, ngày mai phải lo chuyện gì là gì, để con cứ kệ ô tô, con chỉ biết là hàng ngày con hành pháp thôi, mà con hầu như cứ vùi đầu vào nên là con bị nghiện nhỉ. Con chỉ thích nghe thầy giảng, với cả con thích rất là liên quan gì đến, chứ con lại không để ý, kể cả ngày mai con có đi viện chẳng có tiền đấy, hoặc là con không xác định cuộc sống ngày mai con sẽ ra sao ấy. Quần áo thì bây giờ lúc nào chỉ có 3 bộ quần áo mặc đúng thế thôi, chẳng quan tâm chuyện gì cơ. Con không hiểu con bị làm sao.
Nếu mà mình được cái tâm thức đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, không có lúc nào.
Dạ, xin góp ý chút anh. Thì đời là tạm cảnh buộc đền bù, thì xin góp ý tí là mình tất nhiên là xuống đây là có sống trong cái sự vay trả, vay trả cái duyên nghiệp đó, vay trả vay trả với lại cái gì gọi là
xuống đây sống
là, trả nghiệp đó, như là vay trả, sống trong cuộc vay trả xong rồi ra đi.
Xuống đây là phải nằm trong cái định luật vay trả rồi, không có cái gì mà qua khỏi cái quả địa cầu này hết, tất cả là nằm trong định luật vay trả, không có cái gì mà mình ăn gian của ai được, không ai ăn gian mình được cái gì hết, rồi cũng phải trả.
Đúng. Trường hợp của Hải phát biểu vừa rồi đó thì Hải nói là sống thấy vô tư, thấy đời không có gì là đúng, cái đó tâm trạng ai cũng vậy đó. Lúc mới tu thấy đạt được chút thì thấy cảm thấy đời là vô thường, không thì ai cũng có tâm trạng như Hải đó. Nhưng mà đi sâu vào rồi theo thời gian đó, con nó lớn lên rồi sức khỏe mình về già nó là khác á. Lúc này thì Hải thấy như vậy, nhưng mà sau này là thấy khác.
Con thì cháu học đại học năm thứ nhất rồi đấy ạ.
20 năm khác, 30 năm khác, 40
năm. Cháu 4 đứa con cơ nhá, 4 đứa con cơ, không phải 3 đâu, 4 rồi, đúng, lại còn đúng, nữa.
Thì đúng.
Lại còn nữa là cháu lại là cũng nhiều tuổi rồi, nhưng mà vấn đề là cháu thấy là thầy rất nhắc rất là nhiều lần là cứ lo tu đi, về trên sắp xếp hết, và cháu tin tưởng ở điều đấy ra là hầu như cháu sống an nhiên tự tại luôn. Kể cả bán hàng nha, cháu bán cái nghề của cháu thích chém, tức là thích lấy đắt người ta cũng được, nhưng mà ngày trước không tu thì cháu sẽ bán rất đắt lắm, cháu tiền đấy, nhưng mà bây giờ bán cháu đủ để cháu chi phí trang trải, và cháu sống nguyên tắc theo đúng như thầy nói là không tham cái thứ. Nhưng mà nói chung là cháu thấy hành thiền vô vi này rất là khoa học và đúng mà cháu được thầy nhắc nhở hàng ngày, mà nhưng mà cháu chẳng thấy lo nghĩ một tí nào cuộc sống này luôn đấy, thêm lạ chứ.
Cái cuộc sống mình bị kẹt cái là đời đạo song tu. Nghĩa là những cái cuộc đời của mình, nếu mà mình lấy sai một cái quyết định nó có thể ảnh hưởng đến con đường tu của mình. Cái đó tôi đã chứng nghiệm rồi. Tại vì có mấy lần tôi cũng tới, mình đi trên con đường nó có những cái ngã rẽ, những cái ngã rẽ đó mình phải chọn. Mà khi mà mình chọn sai con đường mình nó có thể làm cho cái cuộc đời của mình nó không có ổn định. Mà khi cái cuộc đời của mình nó không có ổn định, cái đường tu của mình nó khó ổn định lắm. Tại vì mình đời đạo song tu mà, cái căn bản là mình phải có cái cuộc sống nó ổn định. Mà mình lấy sai một cái ngã đường là mình dễ bị những cái tác động khác, những cái hậu quả nó khác. Thì những cái hậu quả nó làm cho mình phải động loạn nhiều hơn, phải lo nhiều hơn. Thay vì mình có cái cuộc trì trệ, cuộc sống bình thản. Tôi cũng có trải qua cái đó là tôi biết. Nếu mà mình kỳ đó mà lấy sai một con đường, mình lấy một cái quyết định nhích một cái thôi là mình đi có ngã khác. Mình đi cái ngã khác về đời nó có ảnh hưởng, có thể có những cái ảnh hưởng về đạo, mà cái đó nhiều khi mình buồn mình đâu có thấy.
Đúng.
Nhưng mà thầy bảo áp dụng cái tha thứ và thương yêu ấy, chú mới nhận nhân nhục ấy. Cháu vừa rồi cháu làm được với chồng cháu mà bây giờ cuộc sống của cháu nó nhẹ hẳn đấy. Cháu vẫn
cái
tôi lớn quá, vẫn tức là nói
thì
vẫn giận đấy cả.
Chắc cái đó là nó giúp cho mình, cái tha thứ thương yêu nhịn nhục nó đã giúp cho mình tiến hóa về con đường đạo. Nhưng mà đấy, ở đây mình nói về cái đời đạo song tu á,
cuộc sống là
khi mà cái cuộc đời mình nó không có ổn định á, khó mà tu lắm. Khi mà cái cuộc đời của mình nó không có ổn định, khó tu. Một cái gì sai lầm á, mình làm ở cuộc đời này mình không có đủ sáng suốt, mình lấy một cái quyết định sai á, là mình khó tu lắm. Tại vì những cái hậu quả nó cũng tới tấp, cho nên đâu có để cho mình yên. Tại luật trời nó có, mà luật đời nó cũng có. Đúng rồi. Ở đời nó có luật đời.
Cháu
kể
cho
sai.
Cháu kể
cho tôi. Mình làm sai gì luật đời. À, mình làm sai gì luật đời á, mà ví dụ bây giờ mình làm sai gì luật đời, mình nói giờ thôi tôi ráng tu rồi bề trên giúp tôi, bề trên không có giúp mình được, lấy cái hậu quả đó.
Cháu kể tu là cháu chống lại cái chồng cháu, sau này cháu gọi nhiều, là cháu của cháu kể là bề trên sẽ lo cho cháu và chồng cháu sẽ thua cháu, thế là đấy cuối cùng bây giờ là cháu phải nhịn nhục, cháu lùi, cháu hạ thấp mình và cháu nhường nhịn đấy và tha thứ thương yêu, bây giờ nhà cháu êm hẳn luôn, tính tỏ tất cả tại mình là đúng lắm chú ạ.
Thành ra mình phải cẩn thận, mình không có thể nào liều mạng được. Thành ra mình không có nên liều mạng, là chỗ đó là những cái gì mình làm, bất cứ đời hay đạo mình cũng phải dù phải đo lường, sự sáng suốt của mình phải đo lường ghê gớm lắm chứ. Nếu mà mình lỡ mà lấy sai một cái quyết định ở đời đó, thì nó có ảnh hưởng đến cái đường tu của mình ghê gớm lắm. Cái đó thầy có nói cho mình nghe, mình có hiểu cái chuyện đó.
Rồi. Hải, góp ý với Hải chút nè. Tuy nhiên thầy cũng có nói là tuy nhiên mình người tu mà có con á, có vợ có con, có nhớ tù là chung thân khổ sai, lo đến mấy chục năm, lo 60 năm
phải nhẫn nhục lắm chú ạ. Con cháu cũng phải nhẫn nhục với chứ, từ ngày trước mà là lo sai là cháu cáu học thầy lúc nào phải nhẫn nhục chừng
cháu học bài mà nhục tối đa đó nghe,
từ chồng đến con.
Thì bây giờ mấy người nào mà nhiều thầy á, là thấy giỏi rồi đó, phải có cho nhiều thầy dạy á, bốn thầy không đủ mới cho năm thầy.
Ở trên cho xuống dạy á, nhiều thầy xuống dạy á.
À, mà có ấn định rồi, cái số thầy đã ấn định rồi. Hồi đó thầy có gặp một cái gia đình bạn đạo kia, anh có sáu thầy rồi. Mà lúc đó thầy nói còn một thầy nữa. Mà sau đó thêm thầy nữa thiệt. Là bảy. Bảy mới đủ số. Ông thầy không thấy 6 là ông thấy chưa có đủ số. Số phải 7 là 7, không có chạy khỏi à.
Rồi nghiệp anh đó là 7. 7 ông nợ,
số, 7 chú nợ. Số là 7, 7 thầy là phải 7 thầy chứ không có chạy được.
Đúng thật đấy chú ạ, mà thầy cái thấm thiếu quá.
Chẳng dạ, tránh được. Lo.
Rồi.
Thế sao con được. Chẳng thấy no gì đấy. Con nhà con bây giờ tự giác hết, mình chỉ việc là làm là trách nhiệm mình thôi chứ phải lo gì đâu.
Không phải là mình muốn lo không muốn lo, cái vấn đề thầy có dùng cái chữ nó kêu là nghiệp chướng.
Nghiệp chướng đúng rồi, nó chưa tới thôi.
Nghiệp chướng là cái gì biết không? Không phải là vợ, không phải là con cái không, mà nó còn cái gì khác nữa biết không? Ngoài cái con cái chồng con nó còn cái gì nữa mà nó cũng nằm trong nghiệp chướng.
Chướng ngại.
À, những cái chướng ngại nó ở đâu?
Chướng ngại đó.
Tại vì thầy nói của quyền thất tổ mình á, cũng có làm đúng làm sai, mà làm sai mình cũng bị ảnh hưởng. Nó là nghiệp chướng, mà nó chờ sẵn khi mà cái luồng điển mình nó xuống nó mới áp vô. Thành ra nó không phải cái chuyện của mình làm không, cái chuyện của ông bà mình làm mình cũng phải gánh nữa chứ không phải không. Mình tưởng tâm làm thân chịu không? Nhưng mà nó có cái ông bà làm mình cũng phải chịu nữa.
Nhưng mà chú cháu nghe rất nhớ là thầy dặn là mỗi một người đến thế gian này là thượng đế đã quyết định một lần duy nhất rồi, không phải lo sai cả. Để con thì nhà cháu thế, con nhà cháu cũng đâu thượng đế đã chơi đấy hết, con không muốn lo, không được, con đã hiểu cái đấy rằng con cứ kệ mà thả lỏng tự nhiên mà.
Thì con thả lỏng, thả lỏng làm chuyện, nhưng mà làm bất cứ chuyện gì phải cẩn thận chứ không phải là mình thả lỏng và tôi muốn làm gì tôi làm. Cái đó là mình lãnh lấy cái hậu quả của cái sự sai lầm của mình để mình học bài. Chứ không phải là mình bây giờ mình nói thượng đế lo hết rồi, giờ tôi làm bậy gì tôi không cần biết. Nghĩa là tôi làm bậy rồi cứ không nghĩa để mình làm cái gì sai, nghĩa là không phải làm bậy là cố ý làm bậy, nhưng mà mình làm mình không, ví dụ mình làm cái gì bất cứ chuyện gì mình không suy nghĩ, mình cứ làm là mình nói để thượng đế lo, rốt cuộc mình phải lãnh lấy hậu quả. Cũng như nãy tôi nói, nếu mà tôi lấy một cái quyết định sai á, cái đó thượng đế cũng lo nữa, cho mình trong học trong cái chu trình tiến hóa, ổng có cho mình nhiều cái cách lựa chọn chứ không phải là không có cho mình cái quyền lựa chọn. Mình xuống đây mình có quyền lựa chọn đi lên hoặc đi xuống, đi phải đi trái đi giữa, thì mình ổng nghĩa là mình đi đường nào ổng cũng có cách cho mình hết trơn rồi, chỉ là lo kiểu đó nó, chứ không phải là chỉ có một con đường là mình không có thể nào đi con đường khác hơn. Mình có thể đi con đường khác hơn, cho lo cho mình tu, mình có quyền bỏ đạo, chứ không phải lo cho mình tu là mình tu an toàn cho tới chết đâu. Không có, mình không cố gắng là sức mấy mà đi đổi.
Bề trên thử khó lắm, thử không phải lấy đâu.
Nhưng mà
chắc mình học tiếp đi, chứ bây giờ mình cứ trao đổi qua lại thế này nó hơi lộn xộn, mà trong cái đó là 40 mấy bạn đạo đang chờ
À, tại vì nói nhiều cái mà không hiểu đạo nó nguy hiểm lắm. Tại vì cái chuyện mà của Hải nói nhiều cái, Hải nói nó đơn giản quá đó.
Thành đúng rồi, quá đơn giản.
Nó có thể giúp cho, nó có thể đưa mình đi tới cái sự sai lầm dễ lắm. Tại vì khi mà mình hiểu đạo một cách sơ sài như vậy á, thì nó rất là dễ đi tới cái sự sai lầm. Tại mình không hiểu sâu, mình hiểu có một góc mà mình không hiểu hết mấy cái góc cạnh khác. Mình đến nói Thượng Đế lo cho hết mình, là mình lo gì đâu, mình xuống đây khỏi cần đi học, khỏi làm gì, ông lo mình chắc thế nào cũng có cơm ăn phải không? Không phải, đâu phải hiểu vậy. Rồi, tiếp tục cảnh đời, tạm cảnh buộc đền bù là sao?
À, anh Quan, khi anh không phát biểu thì em tắt mic nhé. À, khi nào anh phát biểu thì anh bật lên để cho em phát biểu.
Okay,
em biết được là ai cần phát biểu. Em nhìn vào mic em sẽ biết người đó cần phát biểu thì lúc đó em sẽ mời lần lượt. Bạn Đào Quai đóng góp gì về cho câu này không ạ? Đời là tạm cảnh buộc đền bù.
Buộc đền bù là sao? Phải đền nè.
Đóng góp ạ. Mời anh Tiếng.
Phải đền mà phải còn bù nữa chứ không phải đền không ha.
Em đóng góp cái chữ mà buộc đền bù. Em nghĩ đã có nói bốn chữ trước là đời là tạm cảnh rồi. Thành ra khi mình xuống đây là mình khỏi mình gieo cái gì là mình phải trả đó. Có chữ đền bù này em nghĩ là tất nhiên mình có dai có trả trong cái lực dây trả của cái thế gian này. Thành ra mình có dai rồi là mình không có chạy đâu cho khỏi trốn được cái nợ đó. Mà mình khi mà mình muốn trở về là mình phải hoàn tất cái số nợ, thậm chí phải trả có lời nữa cả đó, thì như anh Bảo nói là mình phải có bù nữa, thậm chí phải trả có lời nữa, thành ra mới hết nợ nha. Xin hết
ông ý em vậy. Ở cuộc đời này mình ai cho mình mượn mà ăn lời nhiều nhất, ai cho mình mượn mà cái lãi cái tiền lời nó nhiều nhất, phải không?
Trời.
Ông trời á, ông cho mình cắt cổ kêu bằng việc, nếu mà nói theo bệnh nhân gian đó là kêu bằng cắt cổ mua hồng á,
nghĩa là
một lần tới 1 triệu lần. Thành ra mình cái đó thì giờ ông buộc mình cách đó là mình không có trả bằng cái thế gian này á, trả không có nổi, mình phải tu lên trả ông Phật á mình trả mới nổi. Tại vì tu lên tới ông Phật á thì ông mới trả được bằng một cái món vật vô giá thì mới trả được cho ông trời. Tại cái món vật nó không có giá trị, mà cái món vật vô giá đó là cái gì biết không? Từng rồi như có nhắc rồi đó. Có một cái món vật mà vô điện giá.
Dạ, thành cái điển
anh. À, không phải cái đó, nó có một cái món, nó có một cái món vật vô giá mà mình phải lấy cái đó mình trả cho ông trời, ông mới không đòi được. Tại vì mấy cái khác là ông đó, mình cũng còn thiếu, là phải đền bù nữa. Bây giờ ông Phật ông đi tới cái giai đoạn mà ông làm được cái gì đó thì lúc đó ông mới đền bù được. Ông nói là giờ xong rồi, ông chết rồi, cái món vật đó là không có giá. Ông trời ông còn giá mình, ông còn giá ở nhà, cái món nào mà còn giá ông mới tính được. Giá cũng như mượn một cả 1 triệu đó nó còn giá trị. Còn cái này là món vật vô giá. Vô giá thì đâu có đòi được nữa. Trả cái này là trả xong hết rồi, bao nhiêu cũng vô đó trả một lần một là xong rồi. Cái đó là cái gì? Từng rồi có nhắc rồi đó, chắc quên rồi đó.
Sao ánh sáng rồi. Muốn đi châu
không? Cái đó là cái nguyên, cái đó là cái nguyên năng thức hồn. Nguyên năng thức hồn là cái khả năng mà mình đi đánh thức phần hồn của những người khác lo tu á, là cái nguyên năng thức hồn đó. Thầy nói cái đó là vô giá. Phải không? Nguyên năng mà đánh thức phần hồn ta đó, là cái đó là vô giá, mà ông Phật không làm được cái đó. Ông chuyên môn cái nghề của ông mà đi đánh thức phần hồn của chúng sanh để cho nó tu á. Rồi, tiếp tục. Giờ chọn đi ha, giờ mình còn khoảng 20 phút á. Chọn câu nào được Thanh chọn đi.
Dạ. Em xin đọc rồi tiếp tục. Mục bé 8 năm 1994. Thưa các bạn, mục bé 8 viết qua tâm không liên hệ với từ quang của Đại Bi. Đó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục bé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé 8. Phần câu hỏi của mục bé 8 dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường. Câu số 3, người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? Người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao?
Bây giờ ta Thanh đọc hết 7 câu hỏi đi, là mình chọn 2 câu đi.
Câu số 1, chuyện ma tà ma là gì? Câu số 2, người đời động là tại sao? Câu số 3, người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? Câu số 4, làm người hướng về tham dục có lợi ích gì không? Câu số 5, tin ma, ma có nhập xác hay không? Câu số 6, sự tham muốn đồng tiền có thể tạo động cho cơ thể và khối óc hay không? Câu số 7, qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ làm người phải sống cách nào?
Ừ, câu nào cũng hay hết ha. Bây giờ mình nói người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo phải làm sao đi? Cái này nó thực tế à?
Câu số 3 với câu số 7 em thấy.
Câu số 3 với số 7 trước đi.
Xin mời bạn Đào đóng góp. Anh Quan có ý kiến gì không? Anh Quan, làm người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? Xin mời bạn Đào ạ.
Xin chú ý quý kiến.
Mời anh Bình.
Dạ. Người tu vô vi mà có gặp hoàn cảnh khảo đảo thì mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó và cố gắng công phu nhiều hơn. Tức là bây giờ chỉ có còn có công phu mới cứu được mình thôi, chứ cứu được hoàn cảnh thôi, chứ không có còn con đường nào khác để mà mình giải được cái nghiệp, giải được cái hoàn cảnh được hết. Chỉ có tu sửa rồi mình chấp nhận hết, xin lỗi hết, nhận lỗi hết, rồi mình làm lại từ đầu, tức là mình tu lại từ đầu, mình lo tu nhiều hơn, chỉ có vậy thôi mới cố gắng mới giải nghiệp. Dạ, xin hết.
Khi mà mình bị
tiếp theo mời Cẩm Tú, chứ Cẩm Tú sau Cẩm Tú là đến chị Phương Dung.
Dạ, em nghĩ cái chữ khảo đạo này có nghĩa là, không biết phải có nghĩa là nhồi quả không anh, nghĩa là khi mà mình là người tu mà mình được hoàn cảnh khảo đảo là em, theo như em thì em thấy là em mừng, là tại vì nếu mà mình càng nhồi quả nhiều thì giống như là mình được, em nghĩ theo em á, theo cái trường hợp của em là em nghĩ cái đó là giống như cho bài học mình tới để mà cho mình được lên lớp, như nhồi quả mau thì mình giống như là để thử cái sự thanh tịnh của mình là một, với lại coi cái trình độ của tu của mình giống như đạt đến cái nào, giống như là thử mình thôi, có nói em nghĩ là như để thử mình thôi. Thì em nghĩ hoàn cảnh khảo đảo là em cho đó là nhồi quả, giống như là nhiều khi những cái một cái biển đang lặng thì những cái cơn sóng gợn sóng vậy thôi, mà nếu mà thuyền mình mà dựng thì mình có thể qua được những cái cơn sóng đó, thì em nghĩ là cái đường tu mình sẽ tiến hơn. Nhưng mà bao giờ mình cũng phải kiểm điểm đời đạo, là mình cũng phải coi lại là mình có qua được không. Nhiều khi mà ập tới một cái nhiều khi cũng khó mà đỡ. Em xin hát cho đó cái là giống như là cái thước đo lường cái đường tu của mình đó. Em cho là mình phải mừng đi, là tự gì giống như là được bề trên cho mình bài học tới để thử cái sự tu hành của mình. Thì em xin hết.
Cảm ơn Tú. Xin mời chị Phương Dung.
Chị xin đóng góp. Chị Phương Dung đóng góp thì người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? Theo Dung nghĩ là con người lúc nào cái hoàn cảnh nó cũng tới, cái bài học nó cũng tới hết, mỗi cái trình độ, mỗi cái thời điểm con người đều gặp hết. Nhưng mà nếu hoàn cảnh đó thì mình nghĩ đó là một cái bài học để mình trải qua, mà khi mà mình trải qua bài học đó thì mình sẽ được sáng suốt hơn. Nhưng mà nếu muốn qua thì mình phải hết sức nhịn nhục, nhịn nhục thì mình mới qua, chứ không thôi mình cứ mà không nhịn nhục thì không thể nào mình qua được những cái khó khăn. Lúc nào mình cũng trải qua chứ không phải từ nhỏ đến lớn. Ví dụ như là hoàn cảnh nó đến như con cái, vợ chồng hoặc là công việc, thì khi mà mình vướng vào hoàn cảnh đó thì mình cố gắng. Ví dụ hồi xưa đó, Phương Dung đi làm việc thì mình thấy nó rất là trở ngại, lúc nào mình cũng bị. Nhưng mà khi thầy nói nếu mình bỏ công việc này mình làm cái chỗ khác thì mình vẫn có bị như thế. Cho nên mình cố gắng, mình hàng ngày mình nhịn nhục thì cuối cùng mình cũng trải qua được. Và xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Anh Quan bật mic, mời anh Quan.
Vâng, dạ. Thì cho anh xin góp ý chút nữa là tất nhiên cái sự khảo đảo này nó cũng tùy theo cái nghiệp của mình bị nặng hay nhẹ. Có khi cái sự khảo đảo nó kéo dài, chẳng hạn như về mình cho là cái bệnh hoạn cũng là bị khảo đảo, cái nghiệp thân cũng là khảo đảo, một cái tai nạn gì trong cho đến với mình cũng là khảo đảo, thì nó cũng tùy theo cái thời gian. Thì nên mình phải cần cái sự coi như là thực hành tinh tấn và kiên trì để mà giải cái khổ cảnh đó. Cho nên là mình phải thành tâm tu lắm mới giải được. Xin hết.
Cảm ơn anh.
Anh Quang nói có cái sự khảo đảo nó cũng có cái dài, có cái ngắn. Có những cái nặng, những cái nhẹ. Chứ không phải là cái khảo đảo nào nó cũng giống nhau, phải không? Thì trong đời người thì cũng có những cái nặng. Mà những cái đó nó cũng quy định hết rồi. Nó nằm trong cái định luật sanh ly tử biệt. Là cái đó là mình có những cái bài học mà nặng của cuộc đời mình. Là ai cũng phải trải qua hết rồi. Thậm sớm thì muộn cũng phải trải qua cái bài đó, sanh ly tử biệt. Thì cái đó là những cái bài học nặng. Nhưng mà những cái bài học nặng đó, bây giờ mình muốn nhịn nhục như chị Dung nói đó, bây giờ mình phải làm sao đi? Bây giờ mình nói nguyên tắc là phải nhịn nhục, nhưng mà nhịn nhục bằng cách nào? Khi mà những cái bài học mà nặng nó tới, bài học nhẹ thì cái đó sơ qua thì rồi nó cũng qua, ùng ùng ào ào rồi đâu cũng vào đó. Nhưng mà bây giờ mấy cái bài học nặng sao nó có thể kéo dài mà nó càng ngày nó càng nặng. Mình thấy trước á là mình không có thể nào mà tránh khỏi hết, là mình phải đi tới, nó đi tới hoài mà mình không có thể. Cũng như một cái cơn bão mà nó đang tới là mình biết là mình không có tránh khỏi, là mình phải chịu đựng bằng cách nào để cho nó qua.
Mời chị Thoa. Thoa đến chị Duyên. Chị Duyên ở Sóc Trăng.
Em có ý kiến anh Bảo. Cái này thì em cũng, tại vì nãy giờ hầu như ai cũng có bài học. Hồi nãy anh Quang anh có nói thì em cũng là người tu, và em cũng nằm trong những cái hoàn cảnh. Ví dụ như là hồi giờ ông xã em á, thì cũng mới ngồi theo em khoảng năm mấy, hai năm nay thôi. Chứ trước đó là như là em nói một cái bài học đơn giản của em, nhiều, rất là nhiều bài học. Nhưng mà là hồi đó ông xã em đâu có chịu ngồi thiền. Thì có những cái bài học đem đến, thí dụ như em đang nghe băng thầy thì ảnh tắt, hoặc là ảnh đem ảnh dục, hoặc là em đang ngồi thiền thì ảnh ôm con, ảnh thảy vô lòng em, anh không cho em ngồi. Ôi thôi đủ thứ, nói chung là rất là có nhiều bài học đến với em về vấn đề thiền. Và những cái chuyện rất là nhiều chuyện để xảy ra để mà mình em chỉ nói trong cái phạm vi của bản thân em, của cá nhân em. Thì những cái lúc mà em gặp, thí dụ như trong hoàn cảnh như là đi làm việc, là em là giữ một cái kho thuốc lớn, có rất là nhiều bài học đến, và là như ông xã em không cho em tu hành, thì trong lúc đó là em chỉ có biết niệm Phật, và em chỉ có biết quay trở vô mình, và tự mình giải quyết lấy mình. Mình cũng phải là biết tu, và mình nghĩ đó là, dù là biết là bài học đó, nhưng mà không phải dễ mà qua nổi đâu. Mình phải cố gắng chấp nhận, và từ bước thầy kêu mình gỡ gai dục rồi đi tiếp, nhưng mà thật sự đau khổ lắm. Mình phải quyết tâm và mình phải có nghị lực dữ lắm. Em đã từng bị khảo đảo là về vấn đề thu pháp mấy chục năm ông xã em. Giờ này em mới, hình như ảnh đã thấy mình làm những cái gì đó rất là đúng cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, không làm gì sai hết. Cho nên là bây giờ ảnh mới ngồi theo em. Thì nói chung là em cũng được yên ổn vài năm nay, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nó rất là, trời ơi, không biết nói như thế nào, chứ nó rất là khổ. Mình phải tự quay vô, và mình phải làm như thế nào để người bên cạnh mình thấy mình làm những điều đó là điều đúng, tu cái này là cái pháp đúng, và mình làm những cái gì cho có ích cho xã hội, cho gia đình đều là đúng. Mình phải tự quay vô và tự công phu, tự rèn luyện từng cái chuyện nhỏ nhặt, từ cái ngoài xã hội cho tới trong gia đình, phải có uy tín, phải có, tất nhiên là từng chút. Em muốn nói là như vậy, thì như bây giờ em mới đạt được cái chỗ là ông thầy em nó dẫn theo em. Thì cho nên là hồi xưa là thí dụ trước khi đi làm nói chuyện rất là đơn giản thôi, nói ra dài lắm, là anh khảo em thậm chí thí dụ như là cái gì anh cũng không cho em ấy, là chuẩn bị cơm nước xong rồi thì anh cũng bắt em phải ngồi đó, anh ăn cơm em phải ngồi đó, em không được đi, em đi niệm Phật em trốn, em đi chỗ khác niệm Phật thì anh phải đứng trước mặt em, anh không cho em niệm Phật. Nhưng mà em cố gắng 1 giây, 1 giờ, 5 phút hay 5 phút, 10 phút hay 10 phút em phải góp nhặt cát đá, nói chung là như vậy. Chứ hình như tại cái tâm của mình đã mình khổ quá rồi, bây giờ mình phải quyết tâm để mình nhẹ nhàng hơn, hình như lúc đó em nghĩ như vậy đó, thì em không hiểu
dứt khoát.
Dạ, cho nên là em muốn nói như vậy thôi, là cái đó là bản thân em thì em đã bị khảo đảo là mấy chục năm, em với ảnh là gần 40 năm sống chung nhau mà em chỉ đảo là coi như là mới 2 năm nay là nhẹ nhàng thôi. Thì ý em muốn nói là riêng cái bản thân em gặp rất là nhiều hoàn cảnh, và thí dụ như là khi mà mình đã một người tu chân chính thì khi mình gặp một cái điều gì đó nó bị oan ức thì em nghĩ bề trên thế nào cũng có ứng hậu, ứng phó là phải giải quyết cho mình. Thí dụ như em nói một câu chuyện nhỏ để nói nhiều thì mất thời gian của mình. Cái năm đó em nhận thuốc một lần mấy chục ngàn viên, không à, mấy chục thùng, một thùng là 10.000 viên. Mà em nhận thì em thấy nó quá quá thân thuộc. Em không có kiểm tra, em bị mất một ngàn viên. 1.000 hay 10.000 viên em nhớ nhiều lắm, một tháng lương em là không đủ tiền để đòn. Cái tới chừng em phát ra thì cách đó cũng người ta bắt là 1 tuần là phản hồi, còn em không hay. Tới 1 tháng em phát em mới thấy cái thùng này là người ta trộn vô. Em mất gì nhiều quá, em không có tiền. Em khóc không à. Thì em nói lúc đó em không biết làm sao, em nói một lần em nói ủa sao con cũng tu hành mà tại sao con lại gặp những cái như hoàn cảnh như vậy, làm sao con giải quyết, con đâu có tiền đâu mà con phải mua thuốc để trả. Mà anh biết mua thuốc là thuốc của nhà nước cấp, mà anh mua thuốc của tư nhân anh đem vô thì là bị kỷ luật luôn. Thì lúc đó tự nhiên là có cũng cái cô đó em điện, cái cổ cũng nghĩ là em là người cũng đàng hoàng, cái cổ bù vô những cái loại thuốc nó tương đương với cái thuốc đó mà em có khả năng cấp thế á. Là anh biết tất cả các huyện của em, là như em ở tỉnh Tiền Giang nó có 12, 14 huyện thị và thị xã. Thì tất cả những cái người trợ lý ở dưới em á, họ ủng hộ em là tại vì họ cũng thương. Họ nhận cái thuốc đó để về họ phát ra, chứ nếu không thì làm sao em có tiền em đền nổi bao nhiêu đó anh bảo. Thì em nghĩ là khi mà mình thực tâm tu, khi mà khổ thì mình cũng được ơn trên cũng có chiếu cố cho mình, chứ không phải là bỏ luôn. Cho nên là em tin tưởng là mình tu thì mình thực tâm thì ở trên trời cha mẹ bề trên cũng phải động lòng. Cho nên hồi xưa tới giờ em nghĩ cái câu như vậy á.
Ai cũng có cái nạn, nhưng mà cái nạn nó tới á, cái nạn nó tới mà mình hướng thượng á thì nó nhẹ bớt thôi. Thì ai cũng có cái nạn, cái đó là cái mà chị kể đó là cũng như là một cái nạn. Ai cũng có cái nạn, những cái mà nó không tốt nó xảy tới với mình đó là cái nạn. Rồi những cái mà khảo đảo thì có nhiều người ta cũng bị khảo đảo nhưng mà chịu không nổi rồi bỏ tu luôn cũng có nữa. Thành ra nó đủ thứ đó. Cái thuyền nó cũng như là bị sóng gió nhiều quá nó bể luôn à, nó chạy được à. Thành ra qua một cơn bão đó, thì có những cái thuyền mà nó còn chắc đó, thì nó cũng hết bão rồi nó còn chạy được. Còn những cái thuyền khác qua con bở xong cái thuyền nó cũng bể luôn à. Thành ra mình phải dung bồi cái ý chí mình hàng ngày hàng giờ, trong lúc mà không có sóng gió mình cũng phải dung bồi đó. Chứ nếu mà mình đợi tới sóng gió nhiều khi tới đó là trễ rồi. Mình phải dung bồi hàng ngày, những cái lúc mà không có sóng gió mà biển êm á là mình phải ráng tu nhiều hơn. Chứ mình đừng có để ý gì, đợi tới có nạn mới tu là không kịp. Rồi.
Chị Duyên, mời chị Duyên. Theo mời chị Duyên.
Dạ.
Sau chị Duyên, sau chị Duyên đến cô Thảo Vân.
Dạ. Tu du di mà bị khảo đảo nhiều hơn, như theo như em có ý kiến là minh sư, để cho phần hồn được thức tâm, quay vô tu nhiều hơn sẽ có cơ hội tiến hóa. Dạ em xin hết.
À, cái nguyên lý là như vậy, nhưng mà bây giờ trong thực tế mình phải làm sao để cho mình qua được, để cho cái thuyền nó đừng bể. Thế nên mới là quan trọng, chứ cái nguyên lý là gì, khảo đảo để giúp cho mình tiến hóa chứ không phải khảo đảo để hại mình. ông trời ổng khảo mình ra để cho mình tiến, để thử mình, để cho mình tiến, để cho mình thăng qua. Nhưng mà coi mình có chịu nổi không. Một là qua, hai là rớt. Phải không?
Cảm ơn chị Duyên. Mời chị Ngọc Vân.
Theo tôi thì nếu mà mình gặp khảo đạo thì đấy chính là ân sư. Tại vì là vô vi ai cũng biết là hoàn cảnh là ân sư, cho nên là nếu tôi thấy gặp khảo đạo thì tôi thấy đấy là một sự may mắn. Và lúc để làm một dịp để cho mình thức tâm. Và để khắc phục cái điều đấy thì có lẽ là chỉ có tu, và tốt nhất là niệm Phật triền miên để mình sẽ đi về thanh tịnh và sáng suốt, thì mình sẽ khắc phục được. Xin hết ạ.
Cảm ơn cô. Xin mời Hải.
Alo. Alo ạ.
Em nói đi, mời Hải.
Alo.
Được rồi Hải, nói đi.
Thực ra thì lúc mới tu thì em thấy hoàn cảnh nó đến và em thấy cũng vật vã, đau khổ lắm. Dần dần cứ từng bước một cái hoàn cảnh nó qua, nhờ pháp tu ấy, nhờ tu ấy, thì mọi cái thấy nó rất là nó rất là nhẹ nhàng. Xong thì cuối cùng đến lúc mà khi vượt qua được hoàn cảnh từng lớp một ấy, thì hầu như là bây giờ là cứ em thấy yên tâm lo tu và vượt qua. Thì em được mấy các bác, các cô chú đi trước bảo là càng nhiều khảo đạo là mình càng tiến. Không biết có phải đúng như vậy không chú bảo nhỉ? Em xin hết ạ.
Cảm ơn Hải.
Thì cái khảo đạo là để thử thách mình, để mình vượt qua được thì mình học được cái chữ dũng, mình tiến thêm được, mình sáng suốt hơn. Nhưng mà lúc mà mình bị khảo đạo là mình phải lui về thanh tịnh để mình giữ cái sự quân bình của mình, để mình lấy những cái quyết định nó đúng, để cho mình khỏi cái bị... cũng như một cái ông thuyền trưởng mà ông lái tàu mà trong cơn bão mà ông lấy những cái quyết định sai là tàu ông cũng chìm luôn à. Rồi, đáp đi.
Yeah. Anh xin đọc câu đáp của Đức Thầy. Câu hỏi số 3, ngày 18 tháng 3 năm 94, hỏi người tu vô vi bị khảo đảo, bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải làm sao? Đáp thưa, người tu vô vi bị hoàn cảnh khảo đảo thì phải nhịn nhục và chịu thiệt thòi tối đa, thì phần hồn mới có cơ hội thăng hoa, tiến hóa thanh nhiệt. Xin lỗi, tiến hóa nhẹ nhàng nơi thiên cảnh. Kệ, chung quy cơ hội tự hành tiến, giải quyết tâm linh tự gỡ phiền, thức giác tình đời là tạm bợ, quy y Phật pháp tự mình xuyên.
Người tu vô vi hoàn cảnh khảo đảo thì phải nhịn nhục và chịu thiệt thòi tới đa, thì phần hồn mới có cơ hội thăng hoa và tiến hóa nhẹ nhàng nơi thiên cảnh. Thì mấy cái cảnh khảo đảo này nãy chị Thoa cũng có nói rồi đó, phải chịu nhịn nhục, là phải chịu, phải cắn răng chịu thôi, phải chịu thiệt thòi, cái gì cũng phải làm hết trơn rồi mới có cơ hội thăng hoa. Chung quy cơ hội tự hành tiến, giải quyết tâm linh tự gỡ phiền, thức giác tình đời là tạm bợ, quy y Phật pháp tự mình xuyên. Thì mình giải quyết cái tâm linh thì mình mới gỡ từ từ. Thức giác tình đời là tạm bợ, mình biết là cái tình đời nó là tạm bợ thôi. Bây giờ kiếp này làm duyên vợ chồng cha con chồng vợ thì cũng là tạm thôi, đóng hết tuần rồi thôi. Quy Phật pháp tự mình xuyên, mình trở về với cái Phật pháp rồi mình mới vượt qua hết mọi trở ngại. Còn nếu mà mình không có trở về với Phật pháp, không có lui về thanh tịnh đó, thì mình không có bản nào mà tháo gỡ được những cái mà nó áp đảo tới. Nghiệp lực đó, ai cũng có, cái hồi nó áp đảo lại mệt lắm chứ không có chơi đâu. Rồi giờ là câu chót đi, câu số 7 đi ha.
Câu số 7, hỏi qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, người phải sống cách nào? Qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào? Xin mời bạn Đảo đóng góp. Mời cô Đảm ạ. Cô Đảm bật mic, mời cô.
Theo mình hiểu là qua những trận động đất hoặc là thiên cơ thì mình... có cái pháp này là mình lo niệm Phật, lo tu nhiều để cho cái tâm nó thanh tịnh. Mình xin hết ạ.
Cảm ơn cô. Mời Hải. Hải bật mic.
Anh ơi, em không, em bấm đâu, em nhầm đấy.
Ok. Bạn Đạo có ai có ý kiến không ạ? Xin mời bạn Đạo. Hỏi qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào? Dịch Covid này có phải thiên cơ không anh? Cũng là thiên cơ phải không?
Cũng là thiên cơ. Một cái thiên cơ là để cho con người thức tâm, những cái sự thiên cơ nó xảy ra, những cái biến cố nó xảy ra, nó chuyển động mạnh để cho con người thức tâm. Thành ra cái kỳ này, cái thiên cơ kỳ này là cũng chuyển động, cho không phải động đất một nơi bị hay là cơn bão là chỉ có một nơi bị, mà cái này ra là toàn thế giới là hình như gần như chỗ nào cũng bị, không ít nhiều thôi. Cái chỗ bị ít, có chỗ bị nhiều, nhưng mà phần lớn là bị ảnh hưởng hết. Nghĩa là dao động cho con người thức tâm đó mà. Mà cái thiên cơ quan trọng nhất là cái thiên cơ nào? Những cái thiên cơ biến chuyển thì càng ngày nó càng mạnh đó. Nhưng mà cái thiên cơ quan trọng nhất là cái thiên cơ nào?
Anh Bình, xin mời.
Hello. Cái thiên cơ quan trọng nhất là cái bản thân, bản thể mình à. Nếu mà nó mất rồi là coi như không còn cơ hội để mà tu nữa. Thầy có nói là mình nói là mình tu, mình chỉ, khi mà có gặp cái thiên cơ này động loạn ở ngoài thì mình chưa quay vào cái nội tâm mình để mình lo tu luyện, mình quay về cái áo đạo đức thôi, chỉ có sống trong áo đạo đức thì mới thoát được.
Thì đó, thì cũng như anh Bình nói, cái thiên cơ là cái thiên cơ trong bản thể mình đó, là cái đó nó quan trọng hơn. Tại vì mình sống là cuộc đời là cõi tạm mà. Nhiều khi người ta nói thiên cơ mấy năm nữa chuyện này xảy ra, nhưng mà mình đâu, nhiều khi người ta nói cái ngày giờ nó đâu có đúng. Thành ra nhiều khi mình biết cái chuyện đó để làm gì, rồi mình nhiều khi mình đi ra trước khi cái chuyện đó nó xảy tới, mình đi mất tiêu rồi, cái thiên cơ của mình nó chấm dứt ở đây rồi. Mình cõi tạm mà. Thiên cơ là nhiều khi người ta nói thiên cơ nó là chương trình dài hạn, không biết nó xảy ra 100 năm, 200, 300 năm, mà ngàn năm sau nó mới xảy ra. Cũng như thầy cũng có tiên đoán một cái vài cái thiên cơ để cho mình thức tâm mình tu, chứ không phải là nói chính xác cho mình biết cái ngày giờ để cho mình động loạn. Nhưng mà để khuyến tu thì có, nhưng mà những cái chuyện đó mình không biết khi nào nó xảy ra, có thể là trong kiếp này hoặc là kiếp sau mình trở lại là làm sao đó mình cũng không biết. Thành ra cái chuyện đó không phải là cái chuyện quan tâm. Quan tâm là cái chuyện cái thiên cơ của mình nó có ổn định không, là tim tâm gan thận của mình nó có điều hòa không, là cái bộ máy quyền vi của quyền cơ của mình nó chạy có đàng hoàng không, là để cho nó hoàn tất cái cuộc hành trình học hỏi của nó tại thế. Cái đó là quan trọng. Còn chuyện gì nó xảy ra thì nó xảy ra thôi, chứ mình đâu có cần biết nó là gì. Cái chuyện của ông trời thì để cho ông làm, chứ mình xen vô cái chuyện mà ngoài khả năng của mình làm gì để cho mình động loạn hả? Đâu có cần thiết. Thành ra mình biết đường tu rồi thì mình không có làm chuyện không cần thiết. Chuyện gì mà nó có dao động cho tâm hồn mình mà mình không có thay đổi được cái gì hết, tại sao mình phải dao động? Tại sao mình không về củng cố cái thanh tịnh của mình để mình vượt qua những cái biến động mạnh hơn nữa? Đó, biển động bên, thầy có làm một cái câu thơ mà tôi rất thích, là biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sư Phật sống thanh cao. Nghĩa là mình hướng về sư Phật đi thì mình trước sau mình cũng đi về đó, là cái đó quan trọng. Quan trọng là khi mà mình ra đi, mình đổ bộ ở đâu, cái đó là quan trọng. Còn cái chuyện thế gian gì có sập đất hay là chuyện gì đi nữa, biến chuyển dịch nguy khẩn gì, cái chuyện đó là sanh có ngày chết có giờ, là những cái phần nào phải đi về cái chết gì cái này là nó chết gì cái này thôi, cũng là một cách đi thôi, chứ cũng có gì quan trọng. Quan trọng là coi mình đổ bộ ở đây nào. Mình thanh tịnh thì mình đổ bộ nơi thanh tịnh, còn mình cứ động loạn gì thiên cơ thì mình sẽ đi xuống, mình đổ bộ nơi cái chỗ động loạn thì lúc đó còn khổ hơn nữa. Người tu rồi thì mình hiểu rồi, mình thấy thiên cơ trong bản thể mình là quan trọng hơn. Thành ra mình không có lo cái thiên cơ bên ngoài, mà mình chỉ lo tu, mình hướng về trời Phật, mình lo tu thôi. Mình biết là ngoài cái cõi này nó còn cái cõi khác nữa. Mình sống đây là cũng nhờ trời Phật giúp đỡ mình, thì mình cứ hướng về trời Phật. Mình hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ thì có chuyện gì xảy ra nữa thì mình cũng đi về cái cõi trên thôi. Rồi đáp đi ha. Đáp đi Thanh.
Xin lỗi, em vừa tắt mic. Cháu xin đọc câu trả lời của Đức Thầy, câu hỏi số 7. Ngày 22 tháng 3 năm 94, hỏi qua những cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người phải sống cách nào? Đáp: thưa, qua cơn khủng hoảng của thiên cơ, làm người mới có cơ hội biết được sự liên hệ của con người đối với trời Phật rất quan trọng. Kệ: bình tâm chẳng có, dám đòi mong, lo liệu tự tiến lại tự phòng, quý trọng thiên cơ mình thức giác, bền lâu tự thức chẳng cầu mong.
Thiên cơ, khủng hoảng của thiên cơ thì thiên cơ lúc nào cũng có những cái khủng hoảng mà càng ngày nó có thể càng mạnh hơn. Làm người mới có cơ hội biết được sự liên hệ của con người đối với trời Phật thì rất quan trọng. Thì mình biết là ngoài cái cuộc sống của con người ở bên trên mình là có trời có Phật thì để dịch lại Phật lo thôi. Bình tâm chẳng có dám đòi mong, mình không có mong muốn gì hết. Chuyện của ông trời ông lo để cho giúp cho con ngài thức tâm thì để cho ông làm thôi, chứ mình không có làm gì. Mình cũng có ráng thức tâm trong những cái giây phút mà động loạn, mình cũng ráng thức tâm, lo liệu tự tiến lại tự phòng. Lo liệu tự tiến lại tự phòng thì bây giờ mình phải lui về cái thanh tịnh mình đó, đang cái áo giáp phước đức của mình đó, là cái phúc điền của mình đó, là cái đó là quan trọng. Quý trọng thiên cơ mình thức giác thì nhờ cái thiên cơ đó mình dễ thức giác hơn. Bền lâu tự thức chẳng cầu mong, thì lúc đó mình chỉ lo tự thức thôi chứ không có cầu mong gì. Chuyện gì nó xảy ra là cũng để cho mình lui về thanh tịnh thôi. Rồi bây giờ để qua cái phần câu hỏi hồi nãy, câu hỏi của chị Thoa đặt thì Thanh đọc lại dùm từng câu đi ha.
Vâng, để em bây giờ em đọc lần lượt nhé. Câu thứ nhất là: khi niệm Phật phải tưởng đến vị Phật thì tưởng suốt lúc niệm Phật hay là tưởng lúc nào?
Thì khi mà mình niệm Phật á, mình phải hướng tâm về một cái vị Phật nào mà trong suốt cái thời gian mà mình niệm Phật á, thì lúc đó trời Phật, ông Phật ông mới chiếu cho mình nhiều được, chiếu cho mình mới nhận được nhiều. Chứ bây giờ mình niệm Phật mà cái tâm mình hướng cho ông ngay lúc đầu rồi lát nữa mình hướng về chuyện đời không, mà cái niệm Phật của mình nó đâu có hiệu quả. Thành ra bởi vậy mới bắt mình ngồi một chỗ là vậy, không cho mình đi đứng nằm ngồi trong cái giai đoạn đầu, để mình ngồi một chỗ mình luyện là vậy đó. Tại có nhiều chuyện phải làm lắm, mà bây giờ vừa hướng về ông Phật này, vừa niệm chậm này, vừa để ý coi lục căn cần, có nhiều chuyện phải làm lắm. Mà bây giờ nếu mà cho mình không ngồi một chỗ mình sao mình tập trung mà mình làm cái đó. Thành ra cái khó là cái khó chỗ đó, cho nên đòi hỏi cái luyện là vậy. Thành ra mình nói luyện niệm Phật chứ mình không có nói là ngồi niệm Phật, mà mình nói là ngồi luyện niệm Phật. Ngồi luyện là phải vậy, tâm mình lúc nào cũng phải câu vô với ông Phật nào cũng vậy, để ông chiếu cho mình, phải không? Thì lúc đó mình mới hưởng được cái tia sáng của ông, mà mau sớm thức tâm lục căn trần cũng sớm nhẹ hơn. Rồi qua câu tiếp: là trong suốt thời gian niệm Phật nha, bởi vì mình phải luyện là vậy.
Cô Thảo Vân chờ chút mấy câu nữa xong đó hỏi cô sau. Làm sao biết niệm Phật đúng?
Niệm Phật đúng thì bây giờ mình phải nó sẽ tiến triển từ giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là mình trước hết là mình phải luyện làm sao cho đúng trước cái đã. Luyện cho đúng thì cái đó đã ghi lại trong nhiều chỗ kỳ rồi, cũng có gửi lại những cái đó là coi mình có luyện không, mình có cái chương trình ngồi một chỗ và để luyện không. Nếu mà mình không có cái chương trình ngồi một chỗ để luyện đúng theo cái quy định đó thì chắc chắn là nó không đúng. Tại vì niệm một cái là bị đẩy đi chỗ khác à. Niệm một hai cái là nó dắt mình đi rồi, không thế nào mà mình niệm liên tục được hết trơn. Thành ra cái niệm Phật của mình nó không bao giờ đi tới cái có hiệu quả được hết trơn, không có liên tục được. Mình làm cái gì cái niệm Phật là nó còn cái trớn liên tục, mà mình không có ngồi một chỗ mình luyện đúng theo cái mà thầy đã truyền dạy qua nhiều cuộn băng mà tôi đã gom lại đó, thì khó mà thành đạt lắm, không có đi tới đâu hết, không có bao giờ mà liên tục được. Niệm vài cái là nó dắt đi rồi. Rồi
câu tiếp theo là: thường niệm là sao?
Thường niệm là sao? Bây giờ mình nói tu niệm, thường niệm, bạn đạo nhiều người người ta lầm tưởng ngộ nhận trong cái việc thường niệm, ta tưởng là lâu lâu nhớ cái trong ngày mà nhớ cả ngày vậy là kêu là thường niệm, mà lâu lâu nhớ niệm được một hai câu rồi quên rồi, nó dắt qua chuyện đời, cái đó không phải thường niệm. Thường niệm là khi nào mà mình niệm liên tục được từ giờ này sang giờ kia, mà mình không có bị tạp niệm hoặc là không có bị gián đoạn, cái luồng điểm nó vẫn tiếp tục nó rút mà mình niệm không có dứt á, thì lúc đó mình mới đi tới thường niệm. Mà thường niệm nó có nhiều giai đoạn thường niệm, có người thường niệm được 1 tiếng, có người thường niệm được 2 tiếng, có người thường niệm được 3 tiếng, thì đó thì mình niệm được cái liên tục vậy đó mới kêu là thường niệm, không có bị gián đoạn mà mới là thường niệm. Mà muốn được như vậy á, phải ngồi một chỗ mà luyện từ từ nó tăng lên á, thì mình sẽ đi tới cái thường niệm. Còn nếu mà nói như mấy người kia, tôi niệm cả ngày tôi thường niệm rồi, nhưng mà lâu lâu nhớ một cái niệm một hai cái là quên rồi, để qua chuyện đời, cái đó không phải là thường niệm. Rồi
bây giờ mời cô Thảo Vân ạ. Cô Thảo Vân có thắc mắc gì?
Không, còn còn câu nữa, còn câu nữa. Câu nữa vô biệt niệm.
Vô biệt niệm mới đúng rồi, em quên ghi câu rồi.
Cái vô biệt niệm là thiệt ra nó là nó cao lắm. Cái người mà chưa có đạt tới cái thường niệm á, đừng khó mà đạt tới cái vô biệt niệm á. Tại cái vô biệt niệm á, thầy định nghĩa khi mà mình nghe kỹ á, là rất cao, là những người đã thành đạt rồi mới được. Tại thầy nói không có giây phút nào mà cái tư tưởng mình không có giây phút nào mà không có nhớ tới cái Nam Mô Di Đà Phật. Còn cái tư tưởng của mình thì còn nhớ chuyện đời, nhớ chuyện ăn, nhớ chuyện uống, nhớ được, nhớ đủ thứ ấy. Mà mình niệm cũng chưa đi tới thường niệm nữa. Thầy nói nhớ là khó hơn niệm, mà mình chưa đi tới thường niệm nữa, làm sao mà mình nói nhiều người ngộ nhận tôi đã đi tới vô biệt niệm rồi. Cái đó là lục căn trần nó gạt mình cho mình khỏi niệm luôn á. Nên đâu cần niệm nữa, tôi nhớ rồi, mà nhớ được một hai giây là quên rồi. Thầy nói khi mà mình đi tới vô biệt niệm á, là cả một cái tế bào, một cái sớ thịt của mình nó cũng niệm. Cái đó chỉ có Phật làm được thôi, chứ sao mình làm được. Hình như ông thầy thì ông giảng hết cái giai đoạn mà tiến trình của cái niệm Phật đi, bắt đầu là tập niệm đi tới cái thường niệm, rồi đi cao hơn nữa đi tới Phật giới là vô biệt niệm. Là nó ông dạy cho mình cái con đường đi, mình thì mình cứ lặp lại là niệm thường niệm vô biệt niệm, nhưng mà mình không có làm cái niệm, mình không có làm mỗi ngày, mình không có chú tâm vô luyện mỗi ngày cái niệm, làm sao mình chưa đi tới cái thường niệm được, làm sao mình đi tới vô biệt niệm được. Rồi bây giờ trên suối đạo Vô Vi nó có làm một cái clip kia bằng niệm thường niệm vô biệt niệm đó. Nếu có gì lát nữa tôi gửi lại cho Thanh, rồi Thanh gửi lại cho ai muốn nghiên cứu thêm á. Nó còn nữa, nó còn nhiều cái mà thầy tôi mới nghe thêm sau này trên suối đạo có đưa cho tôi nghe đó. Thì nó có nhiều cái cũng hay lắm, mà chắc cũng phải bên suối đạo chắc cũng phải ra một cái clip khác nữa. Để cho bạn đạo nghe trước những cái gì mà đã làm đi, rồi còn khám phá ra nhiều cái nó cũng hay lắm.
Anh Bảo còn anh Bình ý anh Kiên anh nói là anh niệm mà anh nghiêng bên trái nghiêng bên phải anh đều nghe mà anh cảm thấy nó thanh nhẹ, thì như vậy anh muốn hỏi là anh niệm được như vậy là đạt tới được cái gì, là cũng như là lúc vậy là sao đó anh Bảo trả lời cho anh luôn.
Cái đó thì cái thầy có giảng khi mà mình nghiêng bên trái nghiêng bên phải mình vẫn nghe niệm á, là lục căn trần của mình nó bắt đầu nó niệm, là dạng linh trong này nó bắt đầu nó niệm rồi, nghĩa là nó chịu niệm rồi đó. Nếu mà nó chịu niệm á, thì tụi nó sẽ khá, mà nếu nó khá là sau này á, mình nói cái gì nó nghe, nó không có cãi mình. Khi mình biểu như vậy cái gì về đạo là nó nghe liền, nó không có cãi, thì nó hiểu. Nếu mà mình muốn chứng minh là tụi nó có đồng nhất, tại vì nó cũng có nhiều trình độ, có thể là có một số niệm, có một số chưa niệm, nhưng mà nếu mà nó cái số người mà vạn linh trong này mà nó niệm nhiều á, là mình nói một tiếng nó nghe, mình biểu tới giờ thiền là thiền, nó không có cãi, nó không có dẫn mình đi chỗ khác, nó không có nói thôi bỏ đi giờ này mất làm cái này mất làm cái kia, bữa nay không rảnh đâu bỏ, bữa niệm Phật thì em cao tối ngồi thiền đủ rồi, không có trả giá mấy cái vấn đề mà tu hành. Bây giờ là tự động nó vô nó ngồi nó làm, là mấy người đó là tụi nó cũng thuần rồi đó, nó bắt đầu nó hưởng ứng cái sự tu hành của chủ nhân ông á.
Dạ. Rồi. Cảm ơn chị Kim Toa. Mời cô Thảo Vân.
Em xin phép hỏi anh Bảo hai câu. Câu thứ nhất ạ, nếu một hành giả 6 tháng đầu không tuân thủ niệm Phật theo 6 luân xa mà niệm ở trung tâm chân mày và không thấy mở hết 6 luân xa thì có phải kết hợp niệm 6 luân xa để mở hết, niệm theo 6 luân xa để mở hết không? Và 6 luân xa có gọi là lục căn không?
Không phải là tại mình niệm trên 6 luân xa mà nó mở 6 luân xa, không phải vậy. Mình niệm trên 6 luân xa để phá mê phá chấp, để mình giải cái mê chấp ở trong đầu mình khi mà mình niệm Phật. Hồi đó giờ mình không hiểu á, mình niệm Phật á là với một cái tinh thần cầu sinh Đức Phật, cho nên thầy muốn phá bỏ cái đó trước để cho mình dẹp cái tư tưởng đó đi, rồi sau này mình niệm lên trung tâm chân mày, rồi nó lên trung tâm bộ đầu, rồi nó từ ở trung tâm bộ đầu á là mỗi cái chấn động lực á nó sẽ mở cái 6 luân xa, chứ không phải mình niệm ngay cái luân xa đó mà nó mở cái luân xa đó đâu. Là nhờ cái chấn động lực sau này nó tập trung, cũng như mình niệm chữ Nam, cái chữ Nam của mình mà sau này cái chấn động lực nó mạnh á, tự động nó sẽ mở ngay chỗ cái tầng trước, mà khi chữ Mô mà mình niệm cái chấn động lực nó mạnh á, nó sẽ mở ngay cái luân xa Mô. tự động nó mở thôi, mà nhờ cái chấn động lực mà mình tập trung trên đỉnh đầu chứ không phải là tại mình niệm trên sáu luân xa mà nó mở sáu luân xa đâu. Mở lục thông là thành Phật rồi đó. Không phải người thường, không phải người thường mà dễ mở lục thông đâu. Thầy nói là thầy nói vậy. Dù khi ông nói chuyện của ổng không à, mình tưởng nó không nói cho mình á.
Sáu luân xa có gọi là lục căn không?
Không, sáu luân xa là lục thông chứ không phải là lục căn.
Dạ. Câu thứ hai, em xin hỏi anh câu nữa là anh nói về thời Hạ Nguyên, Thượng Nguyên, Thánh Đức và Hội Long Hoa. Trong quá khứ đã từng có sự kiện nào giống Hội Long Hoa chưa? Nếu vậy thì trong tương lai có chắc chắn, Hội Long Hoa có chắc chắn xảy ra không? Hay đấy chỉ là một cách, là một cái đích cao đẹp mà Thượng Đế đặt ra để khuyến khích hành giả quyết tâm tu đi lên?
Cái vấn đề này nó cũng hơi phức tạp, nghĩa là cũng có một cái băng ở trên Suối Đạo Vô Vi nói về ba cái ngương này. Một ngương là 600 năm, nhưng mà thầy không có nói là cái ngương nó bắt đầu từ năm nào. Có lúc á thì thầy nói là sau này là qua tới thời Hạ Nguyên á thì sẽ có cái sau cái thời Hạ Nguyên nó sẽ có cái Hội Long Hoa. Cái Hội Long Hoa là tập trung những cái phần hồn thanh nhẹ hướng về con đường tu hành nó mới được giữ, chứ không phải ai cũng được giữ. Nhưng mà có cái clip á, thầy nói là mình bây giờ là mình đang ở trong thời Thượng Nguyên rồi, cho nên mình mới có những cái văn minh vật chất hiện đại như vậy, là mình đã qua cái thời Thượng Nguyên rồi. Thành ra rút cuộc á, mình cũng bây giờ tôi cũng chưa biết là cái Hạ Nguyên nó là tính tới cái Hạ Nguyên nào, mà cái Hội Long Hoa chừng nào nó xảy ra mình cũng không biết. Nhưng mà trong cõi vô hình nó cũng có Hội Long Hoa chứ không phải là cái cõi này không. Thành ra cái chuyện đó hiện giờ thì chưa có được rõ ràng lắm, thành ra không có dám nói nhiều. Nhưng mà có những cùng băng thầy giảng á, thầy nói bây giờ là mình đang sống ở Thượng Nguyên rồi, là tại vì mình có nhiều cái văn minh vật chất nó đưa xuống để giúp cho mình dễ thức tâm, dễ tiến hóa. Thành ra mà thầy nói mỗi ngương nó là 600 năm, nhưng mà mình không biết nó bắt đầu từ năm nào.
Dạ. Không. Em hỏi anh một tí, bé tí nữa thôi, là cửu huyền ba giới, mỗi giới ba ông, đấy là những ông nào ạ?
Không, không có cửu huyền, đâu có ai nói cửu huyền là ba giới. Cửu huyền thất tổ theo thầy giảng là cửu huyền là những cái ông bà của mình mà đã siêu sinh tu cao hơn mình, thường thường là cả tiên trở lên là kêu là cửu huyền. Còn thất tổ là những người nào mà còn trầm luân ở dưới này làm người, hoặc là còn ở thế gian là ở địa ngục, kêu là thất tổ. Cửu huyền thì giúp mình vũ, cửu huyền thì lúc nào cũng giúp mình tu, nếu mà mình hướng tâm tu thì cửu huyền cũng đi theo sau đặng thúc đẩy mình tu, cái đó là cửu huyền, tại người ta tu cao hơn mình. Còn nếu mà sau này mình tu khá hơn là mình sẽ chiếu cho thất tổ của mình.
Cảm ơn anh ạ. Em hết rồi.
Tới đây cũng hết giờ rồi, không biết còn câu nào, một câu chót thôi.
Câu hỏi thì còn đấy. Hôm trước em hỏi câu tham tòng với lại tham thiền chưa nhỉ?
Tham tòng đi gì?
Tham tòng.
Tham tòng đi theo, tham tòng, tòng là đi theo. Còn tham thiền là mình vô mình thiền á, tham thiền nhập định á.
Tham thiền thì hôm trước thì có bạn đạo lại giải thích là tham tức là tham dự, tham thiền là tham dự khóa thiền.
Cái đó không biết đâu rồi, tôi chưa có nghe cái đó. Tham thiền là mình ngồi thiền đó, kia là mình đang tham thiền đó.
Tham tòng
không có nghe, không có.
Tham tòng nghe. Anh có cái bài từ thiền ca mà anh Dũng hát, tham tòng.
Tham tòng. Phải nghe đợi nguyên câu mới hiểu được, nhiều khi cái chữ nó lấy ra một chữ không mình không biết nó nói gì. Rồi, vậy thôi á, tuần sau tiếp tục ha.
Còn câu hỏi nữa. Thầy có nhắc đến cái lập pháp và lập hiến trong cái tiểu thiên địa.
Cái đó lập pháp lập hiến á, cũng không biết có đưa ra chưa. Cái đó có mấy cái clip của thầy có giảng về lập pháp, hiến pháp. Để tôi coi có ở đây không.
Chú ơi, cho hỏi một tí được không?
Để cho chút này.
Ơi.
Lập pháp hiến pháp này nó cũng hơi khó hiểu chút xíu. Đấy, đã,
nếu đã, không đi để lần sau anh.
Để anh mở nha, để anh mở mở cho nghe cái này đi. Rồi có gì mình bổ túc kỳ sau, anh mở cho nghe cái này trước đi.
Anh mở vào xe nhé. Share screen.
Rồi đó, share rồi đó.
Chúng ta
nghe không?
Chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ. Cơ tạng của chúng ta có lập hiến, có hiến pháp, có đầy đủ hết. Không có thanh tịnh, không thấy cái lập hiến. Lập hiến là cơ tạng của chúng ta cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất thành lập hiến. Thì cái lập hiến nó phát triển, hội tụ nó mới thành cái hiến pháp xây dựng cho nhân sinh. Hiến pháp là đường đi của phần hồn, vía và thể xác trong trật tự, thì con người nó mới bình an. Chúng ta tu cho phần hồn, phần vía, thể xác có trật tự thì chúng ta sẽ thấy sự bình an. Mình là người có của, khi mà hiểu được là các bạn là người giàu có, không phải là người nghèo khổ, không bao giờ nghèo khổ. Có trời đất hỗ trợ cho cuộc sống mà chúng ta có thiếu thốn gì mà nghèo khổ. Thiếu hành mà thôi, hành để khai triển tâm thức thì chúng ta không có nghèo khổ nữa. Vĩ đại hùng vĩ của trời đất đang quang chiếu sự sống của chính chúng ta, hoa quả dạng vật sanh trưởng để phục vụ nhân sinh. Lúa gạo đầy đủ, lúa trời, điện năng của trời xây dựng thành lúa để cho chúng ta ấm no, có cuộc vui sống hiện tại.
Nghe lại lần nữa nha.
Chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ. Cơ tạng của chúng ta có lập hiến, có hiến pháp, có đầy đủ hết. Không có thanh tịnh, không thấy cái lập hiến. Lập hiến là cơ tạng của chúng ta cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất thành lập hiến. Thì cái lập hiến nó phát triển, hội tụ nó mới thành cái hiến pháp xây dựng cho nhân sinh. Hiến pháp là đường đi của phần hồn, vía và thể xác trong trật tự, thì con người nó mới bình an. Chúng ta tu cho phần hồn, phần vía, thể xác có trật tự thì chúng ta sẽ thấy sự bình an. Mình là người có của, khi mà hiểu được là các bạn là người giàu có, không phải là người nghèo khổ, không bao giờ nghèo khổ. Có trời đất hỗ trợ cho cuộc sống mà chúng ta có thiếu thốn gì mà nghèo khổ. Thiếu hành mà thôi, hành để khai triển tâm thức thì chúng ta không có nghèo khổ nữa. Vĩ đại hùng vĩ của trời đất đang quang chiếu sự sống của chính chúng ta, hoa quả dạng vật sanh trưởng để phục vụ nhân sinh. Lúa gạo đầy đủ, lúa trời, điện năng của trời xây dựng thành lúa để cho chúng ta ấm no, có cuộc vui sống hiện tại.
Rồi.
Khóa này nói... là thầy giảng ở thôn Đông Lê Bê năm 98 ấy, Hòa Bình. Em có dự khóa này.
Cái khóa này thầy giảng dữ lắm à.
Giảng hay, giảng rất hay, giảng dài lắm.
Rồi bây giờ mình trở lại cái lập hiến. Ở trong một cái quốc gia nó phải lập hiến trước, nghĩa là nó tổ chức những cái luật lệ rồi để một cái cơ cấu, một cái tổ chức. Sau đó mới làm ra một cái hiến pháp. Hiến pháp là cũng như một cái lập ra một cái bộ luật để cho nó giữ cái sự trật tự an ninh của một cái quốc gia. mà trong cái bản thể của mình á, thầy giảng á, một cái lập hiến á, mình có thần kinh, bộ dây thần kinh của mình á, cộng với kim mộc thủy hỏa thổ, cộng với nước lửa gió đất, cái đó là nó cái phần đó, nó lập hiến, nó lập ra một cái quốc gia của mình nó lập hiến. Rồi sau đó đi tới cái hiến pháp á, thì thầy giảng cái đó là một cái đường đi cho phần hồn, cho vía của mình là được bình an, dẫn cái phần hồn đi. Thành ra cái đó là cũng như một cái luật lệ trong, thành ra thầy có nói là cái thể xác mình á, nó là cái bộ luật ôn trời. Cái gì mình làm cái gì quá lố á, xin lỗi, là nó bị phản động lực liền, nó thâu hết, nó ra hết những cái chuyện gì của mình làm. Cho nên ở trong mình nó có luật cái tổng á, chứ không phải là không có. Mà nếu mà mình đi đúng luật thì cái phần hồn mình nó sẽ được phát triển, tại nó có trật tự ở trong đó. Thành ra cái về đời ấy, thì nó khác. Về trong cái bản thể mình là kim mộc thủy hỏa thổ nước lửa gió đất lập hiến. Còn cái cách mà để cho nó đường đi của mình cũng như là động mạch đầm nhâm mạch của mình, đó là cũng thuộc loại về hiến pháp, cái đường đi của phần hồn để cho nó phát triển. Rồi để coi có gì tuần sau mình học tiếp nha. Cái này mình hiểu sơ về cái đó đi.
Con hỏi cái gì? Mời Hải. Phật lại mít Hải.
Chú bị ho hay là chú nói nhiều ạ?
Muốn hỏi gì?
Cho con hỏi tại sao con nghe, ví dụ một nghe bà băng nào của thầy là con bị kiểu là bị buồn ngủ ấy, tức là đấy là lúc đấy là điển nhiều ạ chú?
Nó có hai cái trạng thái buồn ngủ. Một là mình mê khác, còn buồn ngủ nhiều khi mình bị trượt nhiều nó cũng làm cho mình buồn ngủ. Mình nghe mấy cái lời thanh
hôm nay con nghe cái băng tổ sư về giảng duy nhất của tổ sư là hôm nay con nghe ấy, mà sao con nghe đến 5 lần con vẫn ngủ luôn.
Ngủ là tại vì nó còn trượt, có hành ra nó mới buồn ngủ.
Thế hay lần nào nó không ngủ là thế là thế nào chứ nhỉ? Sao lại vô lý thế chứ?
Vậy là phải làm pháp luân nhiều hơn nữa để cho nó giải bớt.
À đó, thế là con để ý là sao là có một cái băng nghe thì không sao, mà có một cái băng nghe cứ nghe là buồn ngủ. Con thử nghiệm con nghe.
Cái đó nó thanh mà tại vì mình nặng thì nó mình buồn ngủ.
À, đấy, ngủ như thế là con bị trượt à chú?
Thì thở nhiều hơn nữa hết à. Sau đây nó nhập định chứ nó không phải buồn ngủ. Nhập định là nửa tỉnh nửa mê chứ không phải là buồn ngủ.
À vâng, nghe nhưng chẳng thấy vào thứ nào vào tai á. Chú ở bên đây có cái củ sen tươi ấy chú, hoặc sen khô chú ép chú uống ấy, lúc ấy lúc ho nhiều lắm chú ạ.
Rồi. Vậy ha.
Con chào chú ạ.
Rồi chào hết tất cả các
bạn.
Yeah,
chào anh Bảo, chào anh.
Chào chú Bảo.
Chào anh Gia Thanh, chào anh Tiến. Chào anh Tiến.
Chào anh Thanh nha.
Chào tất cả bạn.
Chào hết.
Chào anh Bảo.
Chào hết.
Bảo.
Chào Bảo.
Bye bye.
Duyên. Liễu nghe không ạ?
Có Liễu Bình mới vậy.
Có, đúng rồi, có nghe.
Chào
Liễu, chào.
Trời, thấy, thấy Nguyễn Bọc, Nguyễn Ngọc Bích, không biết ở đâu, không thấy ghi địa danh.
Dương An đâu rồi? Dương An còn nữa không?
Dạ, còn anh.
Dương Sóc Trăng á, chào em.
Chào các bạn nào.
Dạ.
À, Nguyễn Ngọc Bích là bạn đầu ấy mới vào đây thôi.
À, okay.
Minh Ngưng là Hà Tĩnh.
À vâng, chào anh.
Vâng, chào anh.
Anh như anh đổi tên lại nhá, anh ghi tên xong anh gạch ngang một gạch, anh ghi là Hà Tĩnh để lần sau nếu em có giới thiệu bạn đạo em biết ở đâu á.
Rồi, cảm ơn nhá.
À, anh tên là gì ạ?
Nguyễn Ngọc Bích.
À, anh tên là Bích ạ? À?
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Chào anh, xin chào tất cả các bạn đạo.
Dung Sóc Trăng đâu? Còn đó không?
Dạ, còn anh Quang.
Dạ.